Yeah. Nam mô Bụt Sa Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Ra Ya. Tôn vô thượng không kiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 27 tháng Giêng năm 2012 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối Houston, 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng New York, 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng California, 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng Paris, 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều Sydney, 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma Điều Phục Tâm Ý sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Sa Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật Bảo, nguyện cầu quý đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tông đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 27 tháng Giêng năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thamma Điều Phục Tâm Ý. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tu Lực, cùng Chư Tu Đức đang có mặt trong room, và thân chào tất cả quý đạo hữu tử. Kính thưa quý vị, trong hai cái yếu tố tạo nên cái gọi là con người, cái gọi là chúng sanh, đó là danh và sắc. Sắc pháp hay là cái thành phần vật chất do tứ đại hình thành. Cái thân tứ đại này nó tùy theo cái nghiệp chi phối, nó khinh an hoặc nặng nề, đẹp hoặc xấu, và nó tùy theo cái sự chi phối bởi vật thực và mùa tiết, tức là thời tiết. Nhưng mà đối với thân này thì không có đáng ngại, nhưng mà cái yếu tố danh, tức là tâm, là một yếu tố rất là quan trọng. Người ác cũng do tâm, thiện cũng do tâm. Người tốt cũng do tâm, người xấu cũng do tâm. Tâm làm ra tất cả. Nói như thế không có nghĩa là Đạo Phật chủ trương nhất thiết duy tâm tạo. Nó còn có nhiều yếu tố khác, nhưng mà nấu trên một cái lĩnh vực gọi là sự điều phục tâm là quan trọng hơn. Nếu như một người họ tịnh khẩu, hoặc là một người tự giam mình vào trong liêu thất gọi là nhập cốc, không đi, không đứng, không nằm, không ngồi, hoặc là không nói chuyện, vân vân, không ăn, không uống, làm như vậy chỉ là khổ, khổ thọ, mà phiền não vẫn thiêu đốt, phiền não nó phát sinh từ nơi tâm, thì phải nhiếp phục cái tâm phiền não đó. Như vậy thì mới đưa đến cái trạng thái an lạc. Vì vậy cho nên cái việc tu tập là chúng ta nhắm đến cái hình thức gọi là tu tâm. Trong bài kệ hôm nay là một bài học, đó là câu kinh Pháp Cú. Mà Đức Phật Ngài đã dạy về cái sự điều phục tâm. Hôm nay chúng ta sẽ nghe Đại Đức Pháp Tính giảng giải về bài học này. Và bây giờ thì xin được mời Phật tử MC đọc cho bài học, và sau đó cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú sa thú lâm thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân thượng tọa tuệ siêu đã từ bi dẫn nhập đại học. Và kính bạch thượng tọa tuệ siêu, hôm nay chúng con thấy trong cái trang blog của thượng tọa giác đẳng có bài mới rồi, cái bài điều phục tâm ý, và con xin được đọc chánh văn của bài bài điều phục tâm ý hôm nay. Phần A: tâm phàm phu xoay vần theo ngũ dục, sao động không thể nắm bắt. Chỉ những người nào điều phục được tâm mình mới được yên vui. Câu thứ 35 ấy trong kinh Pháp Cú có duyên khởi như sau: thuở Phật còn tại thế, trong xứ Kiều Tất La có một khu làng nằm dưới chân núi gọi là Mã Đề Thôn. Tại đấy, có một bà lão sống một mình với một gia tài phong phú. Bà được mệnh danh là Mã Lão Mẫu. Và một ngày an cư, sau khi Đức Phật chỉ dạy cho chúng tỳ kheo pháp quán 32 uế vật trong thân, có 60 vị đi đến Mã Đề Thôn để thực hành thiền quán. Bà lão cho xây cất một tu viện cho 60 vị ấy cư trú và cúng dường đầy đủ về y phục, thực phẩm, dược phẩm, mền chiếu trong suốt mùa an cư. Những tỳ kheo ấy muốn tinh tiến tu hành nên cùng đặt ra một quy luật như sau: không được hai vị tỳ kheo cùng đứng hay ngồi tại một chỗ đồng thời với nhau. Đại chúng chỉ nhóm họp hai lần trong ngày là sáng sớm trước khi vào rừng tọa thiền và chiều tối sau khi ở rừng về, để bái yết vị thượng tọa chúng trưởng. Tuy nhiên, nếu có tỳ kheo nào bị bệnh thì hãy tránh lên một hồi kiển. Khi nghe tiếng kiển, tất cả sẽ nhóm lại để cùng lo cho bệnh nhân. Sau khi thỏa thuận quy luật trên, chúng tỳ kheo đi vào rừng mỗi ngày. Một hôm, bà lão đem thực phẩm tới chùa cúng dường, không thấy ai cả. Bà bèn hỏi những người ở chung quanh làm cách nào để gặp chúng tỳ kheo. Có người biết quy luật nói trên, bày cho bà lão đánh kiển. Tức thì, từ trong rừng các vị tỳ kheo lần lượt trở về. Bà lão lấy làm quái lạ, thấy mỗi người đi từ một hướng, không ai đi chung với ai, nên nghĩ thầm: có lẽ các đại đức có chuyện cãi vã nhau chăng? Khi họ đến gần, bà hỏi ngay câu ấy và được trả lời: không đâu, lão mẫu. Bà lão hỏi: nếu quý vị không xích mích thì tại sao khi tới đây quý vị đi chung mà bây giờ mỗi người đi mỗi ngã như vậy? Lão mẫu: chúng tôi mỗi người ngồi một gốc cây để thực hành phép thiền quán của Thế Tôn chỉ dạy. Thưa đại đức, phép quán là gì thế? Lão mẫu: chúng tôi quán 32 uế vật trong thân. Thưa, phép quán ấy chỉ dành cho các vị tỳ kheo mà thôi, hay cư sĩ như lão cũng tập được. Ồ, lão mẫu, phép quán ấy ai muốn học cũng được cả, không ai cấm. Vậy thì xin chư đại đức dạy cho lão với. Được, lão mẫu hãy nghe cho kỹ. Rồi một vị tỳ kheo đảm trách dạy cho bà lão phép quán 32 quế vật trong thân, để đi đến nhận thức rõ ràng về hoại diệt, chết chóc luôn ẩn tàng trong thân mình. Bà lão thuộc lòng ngay phép quán và tinh tấn tu tập, đến nỗi bà đắc quả vị thứ ba bất lai trong 4 thánh quả trước cả các vị tỳ kheo. Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, bà quán thấy tất cả những vị tỳ kheo chưa ai đắc gì cả, và sau khi quán sát kỹ, bà thấy họ đều có khả năng chứng quả A-la-hán. Khi nhận thấy điều này, bà lão quyết định hộ trì cho chúng tỳ kheo đầy đủ về mọi mặt, để họ có thể mau chứng quả. Vị nào thích hợp với món nào, thức uống nào, bà cung cấp đúng như nhu cầu của họ. Bà thận trọng không cúng dường những thực phẩm có vị chua cho những người nào yếu bao tử. Vị nào ưa ngủ gục trong lúc tọa thiền, bà lão cúng cà phê. Vị nào yếu phổi, bà cúng thêm mền và ảo lạnh. Trong tâm vị nào tưởng đến món gì, bà lão biết ngay và đáp ứng. Nhờ sự săn sóc chu đáo ấy, sau khi giải hạ, 60 vị tỳ kheo trở về bên Phật với sắc diện hồng hào, tươi nhướng và tiến bộ khá hơn trên đường tu. Phật âu yếm nhìn đạt con trở về và bảo: này các tỳ kheo, chắc hẳn các con được an vui, sức khỏe, thực phẩm đầy đủ trong mùa an cư. Dạ thưa vâng, bạch Thế Tôn, chúng con được an vui, sức khỏe và khỏi lo gì đến chuyện ăn uống, bởi vì có một bà lão ở Mã Đề Thôn biết được ý nghĩ chúng con, đến nỗi chúng con vừa ước món gì là có ngay món ấy. Các vị tỳ kheo thi nhau kể chuyện về bà lão dị kỳ cho Phật và chúng tăng ở xá vệ nghe. Một vị tỳ kheo nghe xong, quyết đi đến Mã Đề Thôn để thiền định và xin Phật Bạch Thế Tôn cho con tới đó. Phật bằng lòng sau khi ra đề tài cho vị ấy thiền quán. Dạ, kính mời Lăng và Nguyệt.
Phần B. Một vị tỳ kheo nghe xong, quyết đi đến Mã Đề Thôn để thiền định và xin Phật Bạch Thế Tôn cho con tới đó. Phật bằng lòng sau khi ra đề tài cho vị ấy thiền quán. Vị tỳ kheo lên đường đi đến Mã Đề Thôn. Khi đến ngôi chùa của bà lão bỏ vắng, vị ấy nghĩ mình nghe lão bà dường như biết được tâm kẻ khác, vậy nay mình mới vừa tới, quá mệt vì đường xa không thể quét dọn chùa, mong sao bà lão cho người tới quét giùm. Bà lão đang ở nhà riêng, biết được ý ấy, bèn cho người tới quét chùa. Vị tỳ kheo lại ao ước trong lòng, ước chi mình có được một ly coca mát lạnh mà nhập. Bà lão cho người đem ly coca lạnh cho vị tỳ kheo. Hôm sau, vừa thức dậy, vị tỳ kheo ước, mong sao bà lão dọn cho mình một bữa điểm tâm nhiều và thức ăn ngon lành. Bà lão cho người đem bữa điểm tâm đúng như ý vị ấy muốn. Vị tỳ kheo suy nghĩ, bà lão đã cho ta mọi thứ ta ao ước, bây giờ ta muốn gặp mặt bà, mong sao bà hãy đích thân đến mang cho ta thật nhiều thức ăn loại cứng và loại mềm. Bà lão ấy liền đi đến chùa cùng với thức ăn cúng dường đúng sở thích của vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo nói, lão mẫu, có phải bà là Mã lão mẫu không? Thưa vâng, bà có tha tâm thông à? Tại sao đại đức hỏi vậy? Vì bà đã cho tôi mọi thứ tôi nghĩ đến. Nhiều vị tỳ kheo cũng có tha tâm thông. Tôi không nói các tỳ kheo, tôi muốn hỏi bà. Bà lão tránh né trả lời bằng cách nói, thưa đại đức, tôi có tha tâm thông mới có thể cúng dường các thứ ấy. Khi ấy, vị tỳ kheo bắt đầu hoảng sợ, nghĩ, khốn thay, kẻ chưa chứng đắc như ta thì có khi nghĩ tốt, nhưng cũng lắm khi nghĩ bậy. Nếu lỡ có một ý nghĩ bậy bà khởi lên, bà lão sẽ tóm cổ ta như tóm bắt một kẻ trộm, và liền hành lý của ta ra khỏi chùa, ta sẽ bị khốn đốn với bà lão, chi bằng ta hãy thoát khỏi chốn này. Nghĩ vậy xong, vị tỳ kheo nói với bà lão, này bà lão, tôi muốn rời khỏi nơi đây. Đại đức đi đâu? Trở về Thế Tôn. Đại đức ở lại ít lâu đã? Không, tôi không thể ở lại, tôi phải đi ngay. Thế là vị đại đức của chúng ta thu xếp hành lý thoát ra khỏi ngôi chùa bà lão, vừa đi vừa thở vào nhẹ nhõm cả người, như vừa thoát khỏi tử nạn. Khi trở về vườn cấp cô độc, đến đảnh lễ Phật, Phật hỏi, sao con không ở Mã Đề Thông nữa à? Bạch Thế Tôn, bà lão biết ý nghĩ trong tâm con, và con nghĩ rằng kẻ chưa chứng đắc con thì có khi nghĩ tốt, nhưng cũng nhiều khi nghĩ bậy. Lỡ mà con có ý nghĩ xấu, bà lão ấy sẽ tấm đầu con và sẽ làm con khốn đốn. Con đi, chính nơi ấy con cần nên cư trú. Bạch Thế Tôn, con không thể nào ở chỗ ấy được nữa. Này tỳ kheo, con có thể giữ một điều này không? Điều gì Bạch Thế Tôn, con chưa hiểu. Chỉ giữ cái tâm của con, không làm việc gì khác. Sau khi nghe lời Phật dạy, vị tỳ kheo trở lại làng bà lão. Với thiên nhãn, bà lão biết được vị tỳ kheo sắp đắc quả, nên càng chú đáo cúng dường để hỗ trợ cho ông mau chóng đạt mục đích. Do đó, chỉ trong vài ngày, vị ấy đắc quả A-la-hán. Sau khi đắc quả, vị ấy suy nghĩ, bà ấy quả thực đã giúp đỡ ta rất nhiều. Nhờ bà lão ấy mà ta thoát ly được vòng sống. Không biết chỉ trong kiếp này, bà ấy giúp ta, kiếp trước cũng vậy. Vị A-la-hán nhập định. Quan sát các tiền kiếp thì biết rằng, trong 99 kiếp trước, bà lão đã làm vợ mình và đã ngoại tình với những người đàn ông khác, và làm cho mình thất điên bắt đảo. Bà lão lại còn âm mưu giúp mạng sống của mình. Khi biết được điều ấy, vị la hán nghĩ, ồ, tín nữ này đã phạm biết bao tội ác. Bà lão ngồi trong ngôi nhà riêng, biết được tâm niệm của vị a la hán và nghĩ, vị ấy đang nghĩ về tội lỗi 99 kiếp trước của ta, nhưng trong vòng luân hồi đã qua, có lần nào ta giúp vị ấy không? Bà lão nhập định, thấy ở kiếp thứ 100 về trước, Bà đã cứu mạng sống của vị A-la-hán khi vị ấy là chồng bà. Do đó, bà dùng thần giao cách cảm bảo vị A-la-hán. Hãy quan sát tiếp, đi sâu hơn nữa vào quá khứ. Bằng thứ nhĩ thông, vị A-la-hán nghe được hiệu lệnh trên và tiếp tục quan sát đến kiếp thứ 100 về mình. Thì thấy quả nhiên bà lão cứu mạng mình. Vị A-la-hán nghĩ, tính nữ này quả đã giúp ta rất nhiều. Sau khi nghĩ như vậy, ngay tại chỗ vị ấy nhập Niết Bàn vô dư y. Chúng con cung thỉnh Đức Phật tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bích Thầy nhé.
Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Thầm Mà giá. Nam mô Sang Khai giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Tự Lực, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong đùm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học một cái bài kinh nói về điều phục tâm ý. Ở đời thì thường thường chúng ta thấy rằng là cái gì nó có điều phục nhất quý vị. Mình thấy rằng là có những cái ví dụ như có những cái vật á, những cái vật ở trên thế gian này mình thấy rằng là có nhiều khi mình khó chinh phục được. Nhưng mà những cái đó quý vị là nó có khó cách mấy đi nữa, nhưng mà chúng ta cũng có thể làm được trong một cái thời gian nào đó. Nhưng mà đối với cái tâm của chúng ta đó thì mình thấy rất là khó để điều phục. Cũng như ở trong các bài kinh, chúng ta thấy rằng ở trong bài kinh này cũng vậy. Một chút nữa chúng ta nghe thì chúng ta sẽ biết cái tâm mình nó cứ suy nghĩ hết cảnh này tới cái cảnh kia, hết thức cái này đến thức cái kia, vân vân. Do vậy thì ngày hôm nay chúng ta học một cái bài kinh được trích ở trong các cú kinh, nói về cái vị tỳ kheo điều phục tâm ý. Duyên sự của bài kệ này thì xuất phát từ cái lúc Đức Phật khi mà Ngài ở còn tại thế. Có nghĩa là lúc đó thì Ngài ở tại Chê Tá Quán Á, thành Sawatthi. Thì khi mà Ngài ở thành Sawatthi, ở Chê Tá Quán Á đó, ở kỳ viên Tịnh Xá đó, thì quý vị biết rằng Đức Phật đã thiết lên cái bài kệ này cho các vị tỳ kheo nghe. Thì lúc trong một cái trong cái lúc đó quý vị biết rằng có một cái làng Matikagama, có nghĩa là ở trong cái làng lúc đó thì quý vị biết rằng rất là trù phú, có nghĩa là dân cư ở trong làng đó làm ăn rất là được, và đồng thời đó thì có rất là nhiều người có tín tâm. Trong đó có một cái bà lão, mà cái bà lão này là mẹ của một cái vị trưởng thôn. Thì đồng thời lúc đó quý vị biết rằng các vị tỳ kheo có 60 vị tỳ kheo từ ở Chê Tá Quán Á, kỳ viên Tịnh Xá đã học cái đề mục quán về 32 tải chùa của Đức Phật. Sau khi học xong rồi thì các vị này đi tìm một cái nơi nào đó để mà chuyên tâm hành đạo. Thì các 60 vị tỳ kheo này mới đi đến cái làng của bà Matikagama, có nghĩa là cái bà mà mẹ của vị trưởng thôn ở đó. Thì khi đi đến đó như vậy đó, thì bà Matika này, bà có một cái như là bà có một cái tâm rất là tín thành đối với Tam Bảo, nhất là những vị sa môn, những vị tu sĩ. Nên bà đã hỏi các vị, bà đã thỉnh các vị đi vào ngay chỗ nhà của bà để mà bà dâng cúng vật thực vân vân. Khi mà dâng cúng rồi đó, bà mới hỏi các vị tỳ kheo là đi đâu, các ngài sau khi các ngài dừng rồi các ngài sẽ đi đâu. Thì bà ta hỏi vậy đó thì các vị tỳ kheo mới trả lời cho bà nghe đó là bây giờ chúng tôi sẽ đi tìm một cái chỗ nào đó để mà hành đạo, để mà lo chuyên tâm hành đạo. Thì khi mà bà nghe như vậy bà đã thỉnh các vị tỳ kheo hãy ở lại đây để bà được cúng dường, được thọ trì tam quy ngũ giới, và được nghe nghe các vị tỳ kheo thuyết giảng về giáo pháp vân vân. Thì quý vị biết rằng
khi đã thỉnh được như vậy rồi thì các vị tỳ kheo đã nhận lời, thì lúc đó bà đã cho làm những cái mái che, những cái ngôi nhà vân vân, để mà các vị tỳ kheo trú ngụ lại nơi đó. Thì quý vị biết rằng lúc đó các vị tỳ kheo nghĩ rằng như thế này nè, mình đi kiếm vật thực nó cũng chi phối cái thời gian tu tập. Đi kiếm vật thực thì nó sẽ chiếm cái thời gian tu tập của mình. Vậy thì bây giờ có bà tín nữ này bà hộ độ, thành ra chúng ta thấy nó cũng có hợp lẽ hợp thờ, vì vậy mà các vị đã nhận lời. Thì quý vị biết rằng cái đời sống có nhiều lúc cái sự mà mình đi tất thực hoặc là mình không có một cái chỗ ở ổn định thì nó cũng rất là vướng bận cho cái công việc tu tập. Thành ra các vị tỳ kheo nghĩ như vậy, các vị mới nhận lời. Sau khi nhận lời rồi thì các vị đã bàn với nhau, bây giờ là mình dùng cái vật thực của tín thí, có nghĩa là của những người cư sĩ hộ độ, thì mình phải cố tâm mình thành sa môn pháp, đừng có cũng như là đừng có chụm lại với nhau bàn tán về chuyện này chuyện kia, mà hãy nên chia ra để mà đi lo hành đạo. Thì khi các vị tỳ kheo bàn như vậy rồi thì quý vị biết rằng mỗi người các vị tỳ kheo có một cái sự quy ước với nhau, cứ chừng nào sáng ở trong một ngày chỉ có sáng là mình họp mặt lại, và tối đó thì mình sẽ họp mặt lại một lần nữa. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là sáng các vị trước khi đi vào rừng để mà hành đạo thì các vị họp mặt lại với nhau coi có chuyện gì cần nói hay không. Nếu không cần thì các vị sẽ vào rừng để mà hành thiền. Rồi chỉ có chiều tối các vị mới về, trở về, thì những vị nhỏ phải trình cho những vị lớn, phải tác bạch, phải trình cho những vị lớn biết rằng mình có những cái trở ngại hoặc là có những cái sự quan hỷ gì đó vân vân. Trong cái lúc đó nếu mà ở trong cái giấc ban ngày mà hành đạo nếu cái vị tỳ kheo nào bệnh thì sẽ đánh cái kẽn báo động để cho các vị tỳ kheo khác biết, để mà đến để giúp đỡ bằng thuốc men hoặc là bằng cái gì đó vân vân. Thì một ngày nọ đó thì cái bà tín nữ ở cái thôn này đó bà đi đến thì bà thấy các vị, bà thấy không thấy một vị tỳ kheo nào hết, bà không thấy một vị tỳ kheo. Thành ra lúc đó bà cũng không biết cách nào, nên bà đã hỏi những người ở gần ở đó. Những vị đó mới nói rằng các vị đã đi vào rừng để hành sa môn pháp rồi, thành ra bây giờ muốn gặp các vị chỉ có đánh kẽn thôi, đánh kẽn thôi thì mới gặp được. Thì khi mà bà nghe nói như vậy bà đã đánh kẽn, và các vị tỳ kheo lúc bấy giờ nghe cái tiếng kẽn như vậy đó, thành ra mỗi vị đi mỗi hướng, mỗi người đi mỗi hướng như vậy. Khi mà đi đến bà ta gặp mỗi vị đi mỗi hướng, đến ngay chỗ mà cái kẽn để đó, thì bà mới nghĩ rằng chắc có lẽ rằng các vị tỳ kheo không có thuận với nhau, chắc vừa cãi vã với nhau, thành ra mỗi người đi đến một hướng. Thành ra lúc đó đó bà mới hỏi rằng các vị tỳ kheo có cái sự cãi vã vân vân, thì các vị tỳ kheo mới nói là không phải như vậy, vì cái sự mà dùng của tín thí, có nghĩa là đời sống của các vị tỳ kheo là do cái sự tín thí dân cúng, nên nếu mà không có làm việc gì, không có chuyện gì quan trọng thì các vị sẽ chia nhau để mà đi hành sa môn pháp. Thì khi mà bà nghe hành sa môn pháp như vậy bà rất là quan hỷ, bà mới hỏi là hành sa môn pháp là cái gì. Lúc đó thì các vị mới trả lời là những cái đề mục mà Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo hãy chuyên tâm để mà hành về 32 cái thảy trược, niệm về tóc lông mấn răng da vân vân, để mà làm cho tâm được định tĩnh và phát triển về tuệ quán. Thì khi mà bà nghe tới đây bà càng quan hỷ nữa. Thành ra lúc đó bà mới hỏi vậy thì cái pháp đó Đức Phật có dạy cho cái người cư sĩ không, hay là những người tu mới tu cái pháp đó được. Thì lúc đó các vị tỳ kheo mới trả lời rằng bất cứ một cái người nào cũng đều tu những cái pháp môn này được. Thành ra lúc đó bà mới xin, bà mới xin các vị tỳ kheo hãy cho bà tu cái đề mục đó. Thì lúc đó các vị tỳ kheo trưởng lão đã cử ra một vị có kinh nghiệm để dạy bà cái phương pháp hành về 32 thể trược. Khi mà được dạy đó thì bà chú tâm, bà lắng nghe, bà theo dõi và bà đã biết được cái cách hành. Bà sau đó đó bà về hành một thời gian không lâu á, thì lúc bấy giờ quý vị biết rằng là bà đã đắc được A Na Hàm có tha tâm thông. Khi mà đắc A Na Hàm có tha tâm thông rồi á, bà mới quán xét coi các vị tỳ kheo á là thầy của mình á, coi các vị đã đắc quả được tới đâu rồi. Thì quý vị biết rằng là lúc đó bà quán xét lại, bà thấy trời ơi 60 vị tỳ kheo này còn là phàm nhân không, Con là phàm nhân không chưa có vị nào đắc được cái quả gì hết. Thành ra đó bà mới thấy như vậy đó, bà mới quán xét kỹ rồi, bà coi coi là các vị tỳ kheo này do cái nguyên nhân nào mà không đắc được đạo quả gì hết. Thì bà mới đầu á, thì bà quán xét á, là ở cái chú xứ này nó có thích hợp không, thì bà thấy cái chú xứ này thích hợp. Rồi những cái người thiện bạn lữ, là có nghĩa là những cái người mà xung quanh ở đó đó, có thích hợp, có cãi vã nhau, hay là có gây gổ, hay là có hờn quán gì nhau không, thì bà quán như vậy á, thì bà thấy các vị tỳ kheo rất là hiền thiện, có cái sự hòa đồng với nhau. Bà mới nghĩ rằng là bây giờ bà phải quán thêm nữa, coi tại sao mà các vị tỳ kheo không có đắc được đạo quả. Thì bà mới quán thêm cái phần nhập thực á, thì lúc bấy giờ á, bà thấy rằng là do các vị tỳ kheo bị thiếu cái vật thực này, thiếu cái vật thực kia, nên không có, không có, cũng như là tâm nó vẫn còn bị chi phối, thành ra khó mà đắc được đạo quả. Thì như hồi nãy chúng tôi đã nói với quý vị thấy rằng đối với cái sự điều phục tâm ý mình rất khó quý vị. Nhiều khi mình thấy rằng các vị tỳ kheo đó có cái duyên lành đắc đạo quả, nhưng mà trong cái thời gian đó quý vị thấy không, bị chi phối, bị chi phối về vật thực, có vị thì bị chi phối về thời tiết vân vân, thì nên chúng ta thấy rất là khó. Nó cái tâm mình tuy rằng là mình vẫn cố gắng, mình quyết tâm, mình ngồi vào để mình tu tập, hoặc là mình trốn vào một cái khu rừng đó nào đó để mà mình tu tập, nhưng mà cái tâm của chúng ta rất là khó kiềm giữ. Đối với thân của chúng ta thì chúng ta dễ kiềm giữ, nhưng mà đối với tâm thì rất là khó. Trở lại cái câu chuyện này thì quý vị thấy rằng khi mà bà quán được, bà thấy các vị tỳ kheo thiếu về cái thức ăn này thức ăn kia, nên bà biết do cái nguyên nhân này không đắc được đạo quả, không đắc được đạo quả, nên bà đã về nhà, bà làm những cái loại vật thực, loại cứng, loại mềm, loại thượng vị, rất là nhiều món. Bà để ra ở đó, bà thỉnh chư tỳ kheo mình đó, là vị nào cần dùng cái món nào, hãy lấy cái món đó, hãy lấy cái món đó. Có nghĩa là cũng như ở trong thời nay mà chúng ta ăn buffet, chúng ta thích món nào thì chúng ta chọn món đó. Thì quý vị biết rằng khi mà bà hộ độ như vậy á, thì các vị tỳ kheo á, đã dùng được cái vật thực thích hợp với cái cơ thể của mình, nên thân thể của các vị á, được khinh an. Thì một thời gian không lâu sau đó, thì các vị tỳ kheo này đã đắc được có vị A La Hán. 60 vị này đều đắc A La Hán hết. Quý vị biết rằng vậy thì qua 3 tháng hạ đó, thì các vị tỳ kheo mà đắc A La Hán rồi 60 vị này mới trở về thăm Đức Phật. Thì khi mà về thăm Đức Phật đó, thì quý vị biết rằng Đức Phật đó, mới nói rằng là mới hỏi các vị tỳ kheo trong cái mùa hạ vừa rồi á, có được an vui hay không, đi khất thực có dễ dàng hay không, vân vân. Thì các vị tỳ kheo á, mới trả lời là trong cái 3 tháng hạ vừa qua đó, rất là thuận tiện cho chúng con, vì rằng á, chúng con gặp được một cái bà tín nữ ở cái làng Matika Gama. Bà tín nữ đó nó rất là hộ độ, rất là chu đáo. Khi mà chúng con mà cần một cái vật gì, cần một cái món gì, hoặc là có một cái nhu cầu gì đó, bà liền dâng cúng theo như ý thích. Thì thật ra đó, chúng con không có bị khó khăn về đi khất thực hoặc là chỗ ở vân vân. Đó thì các vị 60 vị tỳ kheo A La Hán mới trả lời cho Đức Phật nghe như vậy. Thì quý vị biết rằng trong lúc trả lời như vậy đó, có một cái vị tỳ kheo đó do cái tính tình, cũng như là tò mò, nên đã cố ý lắng nghe. Dạ, quý vị nghe lại chưa? Alo, alo. Thì quý vị biết rằng lúc đó, có một cái vị tỳ kheo đó có cái tính tình tò mò nên cố gắng lắng nghe. Thì sau khi lắng nghe rồi đó, thì vị tỳ kheo đó mới hiếu kỳ, mới xin Đức Phật dạy cho một cái đề mục, rồi đi đến đó để mà tu tập. Thì lúc đó nó Đức Phật cũng dạy cho cái vị tỳ kheo đó, sau khi dạy xong rồi thì vị tỳ kheo này đi đến đó để mà tu tập. Thì khi mà từ Chê Tá Quát Ná mà đi đến cái làng Matika Gama đó thì cũng rất là xa quý vị. Cái vị tỳ kheo này khi đến đó rồi thì vị này rất là mệt, rất là mệt, nên cái vị tỳ kheo này mới khởi lên ở trong tâm. Phải chi mà bà Matika này đó, bà đem cho một cái người hầu nam á, đem đồ là để mà quét dọn thay thế cho ta, là vì ta đi đường xa rất là mệt. Thì quý vị biết cái vị này vừa khởi ý lên là bà ở nhà bà quán xét, bà biết được cái tâm ý của vị này, nên nó khởi lên cái gì là bà gỡ đến cái đó. Ví dụ khởi lên cần cái người phục vụ, thiện nam phục vụ, bà gỡ đến. Rồi khi mà có người thiện nam rồi, cần một ly nước giải khát, thì bà lại gỡ đến ly nước giải khát. Rồi khi mà khởi lên là muốn có một một mâm thức ăn, có những cái đầy đủ những cái món mà mình thích, thì bà đều bắt được cái ý của vị này, nên bà đã cho người đem đến. Rồi đến chừng á, cái vị tỳ kheo này khởi lên cái tâm là muốn gặp bà này, để biết mặt bà, coi bà như thế nào. Thì vừa khởi lên á, thì bà cũng đi đến để mà đảnh lễ và chào hỏi cái vị tỳ kheo mới đến. Thì quý vị biết rằng vậy thì qua bốn lần khởi tâm như vậy á, nên vị tỳ kheo này khởi tâm như thế nào á, bà đều đón được, bà đều quán xét, bà thấy được cái ý như vậy. Nên nên cái vị tỳ kheo này lúc này bắt đầu rất là sợ. Vị này nghĩ rằng bây giờ đối với mình còn phàm phu, tâm mình có khi nó nghĩ thiện, có khi nó nghĩ bất thiện, có khi nó nghĩ suy nghĩ tùm bậy vân vân. Thành ra nếu mà những cái lúc nào mà suy nghĩ về bất thiện á, thì bà ta biết được thì rất là xấu hổ. Thì quý vị biết rằng cái vị tỳ kheo này mới nghĩ rằng nếu mà bây giờ mà mình mà ở đây thì lỡ đêm hôm mình khởi lên những cái tâm bất thiện, thì lúc đó đó bà ta sẽ biết được cái ý của mình. Thành ra như vậy thì rất là mắc cỡ, rất là khó chịu, rất là hổ thẹn. Nên vị tỳ kheo này tức tốc bỏ đi về liền. Thì lúc đó khi mà đi về thì bà Matika bà cũng muốn thỉnh cái vị tỳ kheo này lại ở lại, nhưng mà vị tỳ kheo này không dám nên đã bỏ về. Khi mà vị tỳ kheo này đi trở về rồi đó, thì quý vị biết rằng á, vị tỳ kheo mới nói với Đức Thế Tôn á. Đức Thế Tôn thấy vị này về nên Đức Thế Tôn đã hỏi vị tỳ kheo này sao mà trở về sớm. Thì vị tỳ kheo này mới tường thuật lại tất cả sự việc. Đến cái lúc mà vị tỳ kheo này mới nói rằng là tâm của con còn phàm phu, mà bà đó thì con khởi lên cái ý gì bà cũng biết hết. Thành ra bây giờ con sợ giữa bất thiện nó sanh khởi, rồi thiện nó sanh khởi, nó xen lẫn như vậy. Rồi đến một đến lúc đó khi mà tâm bất thiện mà nó khởi lên thì bà biết được, bà sẽ nắm cái cũng như là bắt quả tang được một cái người ăn trộm, bà sẽ đuổi con ra khỏi nơi đó. Thì như vậy thì sẽ xấu hổ, rất là mắc cỡ. Thì khi mà nói như vậy rồi thì quý vị biết rằng Đức Phật đã dạy cho cái vị tỳ kheo đó cái cách để mà tu tập bằng cái câu kệ ngôn mà chúng ta mà ở trong Pháp Cú Kinh mà câu số 35 đó. Đức Phật đã dạy cho cái vị tỳ kheo đó là phải gìn giữ tâm. Có một vật mình nên gìn giữ, đó là tâm, để mà mình gìn giữ. Kế tiếp Đức Phật mới dạy cái bài kệ đó là khó nắm giữ khinh động, phan duyên khắp cảnh dục, lành thai điều phục tâm, tâm điều đem đến lạc. Có nghĩa là quý vị biết rằng khi mà vị tỳ kheo đó có cái sự mà thối thất, có cái sự mà cũng như là muốn bỏ chạy rồi, thì lúc đó đó Đức Phật đã dạy lên, dạy cho vị tỳ kheo cái bài kệ đó. Rồi khi mà dạy rồi thì Đức Phật đã phân tích, thuyết giảng cho cái vị tỳ khưu đó nghe. Thì trong khi thuyết giảng như vậy thì quý vị biết rằng là có rất là nhiều các vị tỳ kheo ở tại chỗ đó đang nghe như vậy và đắc được A-la-hán. Thì khi mà được dạy xong rồi thì cái vị tỳ kheo này đã đi đến cái làng của bà Matika Gama để mà hành đạo ở nơi đó. Thì các vị này khi mà hành đạo như vậy đó, thì quý vị biết rằng là trong một thời gian ngắn, chỉ có mấy ngày thôi, đắc được quả vị A La Hán. Khi mà đắc quả vị A La Hán rồi á, thì quý vị biết rằng là vị tỳ kheo này mới nghĩ rằng là do bà có sự hộ độ chu đáo, nên cái vị tỳ kheo này đã gặp cái điều kiện thuận lợi đó nên đã đắc được quả vị A La Hán. Thì khi mà đắc quả A La Hán như vậy vị tỳ kheo này mới quán xét lại xem coi ở trong dòng sanh tử luân hồi đó bà đã có từng hộ độ mình chưa, bà đã có từng giúp đỡ mình hay không. Thì cái vị tỳ kheo này cứ ngồi quán như vậy riết, rồi đến cái quán đến kiếp thứ 99 cái vị tỳ kheo này mới thấy bà ở trong cái kiếp mà thứ 99, bà đã từng là một cái người chăn gối với cái vị này, có nghĩa là đã từng làm vợ chồng. Nhưng mà ở trong cái kiếp đó đó, khi mà làm vợ chồng như vậy á, nhưng mà bà lén đã ngoại tình với những người đàn ông khác. Sau khi ngoại tình xong á, bà còn lập mưu kế để mà giết giết cái vị tỳ kheo này. Khi mà vị tỳ kheo này quán tới như vậy đó, thì vị này mới nghĩ rằng là thôi, cái bà này cái tội lỗi bà đầy và quá nặng rồi. Thì đồng thời lúc đó, quý vị biết bà Matika đó, bà cũng ngồi ở nhà bà quán luôn. Bà ngồi ở nhà bà cũng quán, đưa tâm theo dõi, coi vị này đang quán tới đâu. Thì khi mà vị tỳ kheo này quán như vậy đó, thì bà cũng đưa tâm theo dõi, bà cũng biết cái tâm ý của vị tỳ kheo này đang quán như vậy như vậy. Thành ra đó, ở trong cái lúc đó đó, bà mới thấy vị tỳ kheo này bị ngưng lại ở trong cái kiếp 99. Thì lúc bấy giờ đó, bà cũng quán luôn, bà quán tới một kiếp nữa, bà mới thấy rằng ở trong kiếp thứ 100 á, thì bà đã từng cứu mạng cái vị tỳ kheo này bằng cái cách chết thế. Nên lúc đó đó, bà đã dùng thần thông của bà để mà bà nhắc nhở, bà dùng thần thông, cái quy lực thần thông của bà nói nhỏ cho cái vị này nghe, nói nhỏ cho cái vị này nghe là ngài hãy quán thêm một kiếp nữa. Thì lúc đó vị tỳ kheo này nghe được như vậy á, vị tỳ kheo này mới quán thêm một kiếp nữa, thì thấy cái kiếp thứ 100 bà ta đã là cái người chết thế mình, có nghĩa là cái người mà hy sinh cho mình vì cái sự chết đó. Thành ra cái vị này mới thấy ở trong cái dòng luân hồi này là như vậy. Nên vị này khi mà quán thấy như vậy đó, sau đó vị này đã biết cái người này là ở trong quá khứ đã từng cứu ta. Khi mà sau khi mà quán thấy như vậy rồi thì vị này đã quyên tịch niết bàn ngay tại cái chỗ đó. Thì kính thưa quý vị, đó là cái sự kiện, cái duyên sự của cái bài kinh ngày hôm nay mà chúng ta nói về cái sự mà điều phục tâm ý. Thì như hồi lúc đầu á, thì quý vị thấy á, chúng tôi đã nói rồi, đối với cái tâm của mình á, qua cái bài kệ này á, chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta rất là khó để mà điều phục quý vị. Tâm của chúng ta nó rất là khó để điều phục. Vì sao vậy quý vị? Vì nó phải nói rằng là nó gặp cái cảnh gì nó cũng theo được. Nhiều khi không có cảnh mà nó cũng theo được. Quý vị thấy không? Ví dụ như bây giờ có nhiều khi tối chúng ta tắt đèn, chúng ta nằm xuống chúng ta ngủ rồi. Thì lúc đó phải nói rằng là nó rất là tối rồi, nó không còn một cái cảnh nào hết. Nhưng mà mình sao quý vị? Mình cũng suy nghĩ điều này, suy nghĩ điều kia. Thành ra đó, nói là cái tâm của chúng ta đó, nó mang duyên theo những cái trần cảnh. Bất cứ một cái cảnh gì nó cũng suy nghĩ đến. Ví dụ như giờ quý vị nghĩ coi, trước đây mình đã từng nghĩ đến một cái khu nào đó mình chơi, nhưng mà bây giờ mình ngồi thì không có những cái hình ảnh đó, nhưng mà nhiều khi mình cũng để tâm đến trước kia mình đến đó rồi vân vân. Thì chúng ta thấy rằng vậy thì đối với cái tâm của mình nó rất là khó mà chúng ta kiềm chế được. Mình mà để tâm mình yên trên một cái đối tượng nào rất là khó quý vị. Thành ra cái bài kệ này nói về cái gì? Cái sự điều phục tâm ý, điều phục tâm ý của chúng ta là một cái điều mà rất là khó. Rồi cái tâm này nó tại sao nó như vậy quý vị? Tại vì nó rất là khó kiềm chế. Tại vì tất cả chúng ta chúng ta còn phàm phu, mà nếu mà phàm phu thì sao quý vị? Tâm của chúng ta nó ngâm tẩm ở trong cái cảnh dục này rất là nhiều. Ngâm tẩm ở trong cái cảnh dục này rất là nhiều. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta đã luân hồi nhiều ở trong tam giới này rồi, nhất là ở trong cái cảnh dục giới này. Thành ra cũng như là chúng ta như là một cái cây mà nó còn tươi, mà nó được, mình ví như là cái cây mà nó còn tươi mà nó được ngâm ở dưới nước, nó được ngâm ở dưới nước. Thành ra quý vị thấy rằng nó bị đắm nhiễm với các dục. Có nghĩa là nó, chúng ta thấy rằng những cái dục này chúng ta đã từng dính mắc rất là nhiều rồi. Thành ra đời nay chúng ta gặp lại một lần thôi là chúng ta dễ dàng mà chúng ta hòa nhập. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong đây chúng tôi muốn nói về cái gì quý vị? Chúng tôi muốn nói rằng cái tâm mình đối với sáu cảnh, cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, cảnh nào chúng ta cũng dính mắc được. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng đối với cái sự nghe của chúng ta đi, cũng như là khi mà mình còn nhỏ mình đâu biết nghe nhạc, mình đâu biết nghe cải lương quý vị, nhưng mà mình chỉ nghe qua một hai lần thôi là mình có cái sự gì, ham thích mà ở thế gian thường thường là người ta nói ghiền đó. À, tôi nói ghiền, à, mình thấy là rất là dễ. Cũng như hồi lúc trước đó, quý vị biết rằng khi mà mình còn nhỏ đó, mình đâu có biết coi đá banh đâu, mình đâu có biết coi bóng đá World Cup vân vân, nhưng mà mình chỉ để tâm mình theo dõi một lần thôi, mình chỉ coi một hai lần thôi, thì tự nhiên sao quý vị, mình ghiền liền, mình có cái sự ham thích, mình dính mắc liền. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Thành ra đó, ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng cái tâm phàm phu của chúng ta có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là tâm phàm phu của chúng ta nó bị phiền não nó quấy nhiễu liên tục, nó quấy nhiễu hồi xưa giờ nó quấy nhiễu rất là liên tục. Thành ra đó, mình thấy rằng bất cứ một cái cảnh gì cũng vậy, bất cứ một cái cảnh gì chúng ta thấy rằng ngày xưa đó chúng ta không biết coi đá banh, nhưng mà chúng ta chỉ coi một hai lần, một hai lần thôi là tự nhiên sau này chúng ta sẽ thích. Thì ý ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái tâm của mình á, nó rất là thích, nó rất là thích chạy theo cảnh này cảnh kia, hoặc là đối với cái sự tu tập của mày, quý vị thấy á, cái vị này đi xa mệt, đi xa mệt thì khởi lên là có cái người mà quét dọn cho mình, thì quý vị mới thấy rằng thí dụ như mình thấy vậy là đủ rồi. Nhưng mà sau khi mà thấy người ta quét dọn là thì sao quý vị, lại ước được một ly nước giải khát, ước được một ly nước giải khát. Khi mà được một ly nước giải khát rồi á, thì lại ước được có một mâm thức ăn, mà những cái loại thức ăn mà vừa ý của mình, theo cái ý thích của mình. Thành ra thì chúng ta thấy rằng cái vị đó đã có được cái này rồi đòi cái kia, rồi khi mà có được cái thức ăn vừa ý là lại muốn gặp coi cái bà một cái bà ở cái thôn này coi sao, coi cái vị tín nữ này là cái người như thế nào. Thành ra ở đây mình thấy rằng đối với cái tâm của mình nó muốn hết cái cảnh này rồi đến cái cảnh kia. Thì thường thường có nhiều, cũng như hồi lúc trước chúng tôi nghe có những người ta nói cái tâm mình ví dụ nó khởi lên gì mình cứ để cho nó chạy theo cái cảnh đó biết đi, nó chạy đến một cái lúc nào tự nhiên nó mệt rồi nó hết chạy. Cái điều này nó không có quý vị. Đối với ví dụ như ở trong cái trường hợp này, quý vị thấy rõ ràng cái vị này muốn được cái này, khi có cái đó rồi lại muốn được cái kia. Hoặc là có nhiều người ta có những cái tư tưởng, ví dụ như tâm mình nó suy nghĩ, mình cứ cho nó suy nghĩ hoài đi, nó suy nghĩ đến một lúc nào nó đã rồi, lúc đó nó hết suy nghĩ, thì cái điều này nó sai với cái sự tu tập. Ví dụ như tâm của chúng ta đó, mà chúng ta bây giờ nè, bây giờ trong cái đời sống chúng ta, ví dụ như đời sống bình thường thôi, chưa nói đến cái đời sống tu tập. Ví dụ giờ tối mình đi ngủ rồi mà mình ngủ không được, tại sao mình ngủ không được? Tại mình cứ suy nghĩ cái chuyện mà nó đã qua rồi, cái chuyện hồi sáng, cái chuyện hồi trưa, cái chuyện hồi chiều, thành ra mình suy nghĩ hoài thì mình đâu có ngủ được. Hoặc là mình đã lên giường ngủ rồi mà mình suy nghĩ tới cái chuyện ngày mai, mình phải làm này làm kia, nhưng mà bây giờ thật sự là nó chưa tới ngày mai, thành ra chúng ta cứ suy nghĩ hoài vậy sao chúng ta ngủ được. Thành ra ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với cái tâm của mình á, mình cứ suy nghĩ hết cái điều này đến cái điều kia. Thành ra ở đây mới nói rằng là đối với cái tâm của chúng sanh á, nó rất là khó để mà kiềm chế, rất là khó để kiềm chế, rất là khó để giữ. Thí dụ như quý vị thấy rằng mình mà ngồi mà mình suy nghĩ, mình suy niệm, hoặc là mình suy nghĩ, mình tu tập ở trong một cái đề một gì á, thì quý vị thấy rằng nó sẽ làm cho cũng như là mình bớt giảm bớt đi cái sự suy nghĩ. Hoặc là trong cái trường hợp này nhiều, chúng ta phải có cái nhiều cách rất bị nhiều, cũng như hồi nãy chúng tôi thí dụ là cái khi mà mình đi ngủ mà mình ngủ không được do cái sự suy nghĩ, thì có thể những cái lúc đó mình nghĩ rằng bây giờ là cái chuyện mà nó đã qua rồi mình có suy nghĩ đến mình cũng không làm gì được. Hoặc là cái chuyện mà mình muốn sắp đặt ngày mai nhưng mà trời chưa có sáng, và chưa có bắt đầu làm vào công việc, thành ra bây giờ mình có suy nghĩ nhiều thì mình cũng không có làm gì được. Chi bằng bây giờ mình hãy có sự mà tĩnh tâm lại để mà mình nghỉ ngơi có sức khỏe, rồi sau khi mình nghỉ ngơi xong mình sẽ làm. Thì cái cách mà ít nhất chúng ta cũng phải có cái sự sắp đặt như vậy thì chúng ta mới kìm lại được cái tâm của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có cái sự sắp đặt như vậy chúng ta cũng rất là khó kìm. Thành ra đó, mình thấy rằng tuy rằng một cái tâm mà nói như vậy chúng ta thấy nó rất là khó giữ rồi, nhưng mà nó còn một cái gì nữa quý vị, nó sanh diệt rất là nhanh, À, nó sanh diệt rất là nhanh. Cũng như hồi lúc trước có một lần chúng tôi hỏi đối với cái đề mục mà tu tập, tại sao cái đề mục hơi thở mà tu tập nó dễ hơn cái đề mục niệm tâm, thì có một vị trưởng lão ở bên Miến Điện, cái vị trưởng lão đó mới giải thích cho chúng tôi biết, đối với niệm tâm là nó rất là nhanh, tâm nó sanh diệt rất là nhanh. Cái vị đó nó búng tay cái chốc nha, là chúng tôi biết là cái vị đó mới nói rằng một khải móng tay triệu triệu sát na sanh diệt. Thành ra lúc đó đó, sao mình biết cái tâm gì nó sanh lên, cái tâm gì nó diệt rồi, rồi cái tâm gì nó sanh nữa, rồi cái tâm gì nó diệt nữa. Thành ra đó, đối với một cái người mà cái máy này kỳ vậy ta. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, có nghĩa là, dạ, cảm ơn quý vị. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng cái tâm của mình chỉ cần một khải móng tay thôi, triệu triệu sát na sanh diệt. Thành ra cái vị đó mới nói rằng vậy thì mình theo không bao giờ kịp, mình theo không bao giờ kịp. Thì chính cái chỗ này mà cái người mà tu tập về một cái đề mục hơi thở dễ tu tập hơn đề mục niệm tâm. Dễ hơn là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là một cái đề mục hơi thở thật sự ra quý vị thấy rằng nó có đối tượng đàng hoàng. Cái hơi thở ra hơi thở vô mình có cái sự xúc chạm, còn mình có một cái sự mà cũng như là mình biết nó dễ hơn. Còn đối với cái tâm là nó một cái móng tay thôi, nó triệu triệu sát na sanh diệt. Thành ra đó chúng ta rất là khó kiềm giữ. Nhưng mà chúng ta tuy rằng khó nhưng mà chúng ta cũng phải, chúng ta biết được cái đặc tính của nó, cái đặc tính của nó là biết cảnh một cách liên tục. Thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải cố gắng, chúng ta tìm cái cách nào, chứ không phải khó thì mình bỏ luôn. Cái điều đó nó không phải khó, nhưng mà chúng ta phải cố gắng chúng ta tìm được một cái cách nào để mà chúng ta tu tập. Thì trước nhất là chúng tôi trình bày đến quý vị một cái tâm của chúng ta nó có rất là nhiều cái điều mà nó làm cho chúng ta không khéo thì chúng ta rất là khó tu tập. Cũng như là chúng tôi đã trình bày nói với quý vị, nó khó kiềm chế nè, rồi nó dễ dàng, nó bắt cảnh này qua cảnh khác, nó hết thích cái này rồi nó thích cái kia, là cái chúng ta thấy cái điều thứ hai rồi. Rồi nó sanh diệt, nó biến đổi lẻ làng nữa, nó có nhiều cái yếu tố đó rồi. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng nó có cái sự mà sanh diệt rất là lẹ, thành ra chúng ta không có theo được. Rồi nó còn gì nữa quý vị, nó còn có cái sự mà thích, rất là thích những cái cảnh dục. Có nghĩa cảnh dục ở đây là chúng tôi muốn nói về cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh quý, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Chúng tôi muốn đề cập những cái cảnh đó rất nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này có người thì người ta thích đầu tư vào cái cảnh sắc. Cũng có người người ta thích về cái cảnh thinh. Quý vị thấy rằng những người ta thí dụ như là người ta thích đi xem những cái đại hội, mình tập trưng những cái bức tranh nó ra nó đẹp. Hoặc là người ta thích xem những người mà người ta mặc những cái bộ quần áo hoặc là những cái trang sức nó đẹp vân vân. Thì đó là thích về cái cảnh sắc. Còn có những người quý vị thấy không, một cái đại nhạc hội tốn bao nhiêu tiền người ta cũng đi. Người ta cũng coi. Rồi có người thì những cái cảnh nó không thích, cảnh sắc, cảnh thanh không thích, nhưng mà thích cảnh khí. Có nghĩa là sao quý vị? Thích cái mùi thơm của cái loài hoa gì đó, hoặc là cái nước hoa gì đó vân vân. Rồi có người thì người ta lại thích về cái thức ăn, những cái thức ăn vân vân. Rồi có người thì người ta thích gì quý vị? Ăn khổ cũng được, nhưng mà phải ngồi những cái ghế nó sang trọng. Ví dụ như quý vị thấy chúng tôi, cái điều này chúng tôi cũng thấy rất là nhiều quý vị. Có những gia đình người ta ăn thì người ta ít ăn những cái món cao lương mỹ vị. Người ta ít ăn những cái món ăn nó sang trọng, những cái món ăn ngon. Nhưng mà người ta thích ngồi sao quý vị? Ngồi những cái bộ ghế rất là đắt tiền. Những cái bộ ghế ngồi vô là phải hoành tráng. Thành ra người ta thích là những cái chỗ ngồi đó. Thành ra ở đây chúng tôi nói ra những điều này để chi quý vị? Là ý là chúng tôi muốn nói rằng là mỗi người nó nặng về một cái cảnh, nó nặng về một cái cảnh nào đó. Cũng như quý vị thấy rằng có những người người ta ăn mặc rất là xấu, ăn mặc rất là bình thường, nhưng mà người ta thích gì, người ta thích có những cái chỗ ngồi nó nhìn nó quay về hoặc là những ngồi trên những cái bộ ghế đắt tiền vân vân, thì cái đó là cái sở thích của mỗi người. Rồi có người thì tại sao mà mình nói người ta thích cảnh sắc, những người mà người ta làm thơ hoặc là người ta diễn văn gì đó vân vân, thành ra người ta thích đối với những cái cảnh pháp á, người ta cũng thích nữa. Quý vị biết rằng có nhiều lúc đó, quý vị biết rằng khi mà chúng tôi đi ra đường một cái buổi sáng, chúng tôi gặp một cái cảnh, ví dụ như là một cái cảnh một cái buổi sáng sớm mà ở Sài Gòn mà người ta hối hả nhau, người ta đi làm với mặt trời vừa lên cao vân vân. Chúng tôi nghĩ rằng phải nói rằng là những cái người mà làm thơ hoặc là làm văn thì người ta rất là hay. Người ta chỉ cần nhìn cái cảnh đó thôi, rồi người ta về, người ta ngồi một cái chỗ nào đó với một cái ly nước và một cái tờ giấy và một cái viết thôi. Người ta sẽ làm được một bài văn hoặc là làm một cái bài thơ. Thì quý vị thấy rõ ràng những cái người đó hầu như là người ta đối với cảnh pháp của người ta rất là mạnh. Những cái cảnh gì mà đã qua rồi đó, người ta chỉ cần ngồi một chỗ để mà người ta nhớ lại thôi, thì người ta sẽ có tự mừng như là người ta sáng tác ra được một cái tác phẩm gì đó. Thành ra ở đây quý vị thấy rằng ở trên đời này thì đối với những cái cảnh thì ở đây đang nói về cái tâm. Cái tâm của chúng ta nó luôn luôn nó cứ bám vào những cảnh này thiết. Có người thì thích điều hết các cảnh, cảnh gì cũng thích. Nhưng mà có người thì có thích một cái cảnh gì đó nó nổi trội hơn. Thành ra nếu mà ai mà học ở trong huy diệu pháp thì thường thường chúng ta nghe cái gì? Có cái cảnh trưởng, có cái cảnh trưởng. Cảnh trưởng có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là nó làm cho cái tâm của mình cái tâm của mình nó có cái sự mà chú ý đến cái cảnh nó nhiều. Chú ý đến cái cảnh nó nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng trong các cái loại hoa đi, thì mình để cái hoa nào ra đó thì cái người đó người ta không chú ý. Nhưng mà ví dụ người ta thích cái hoa hồng, mình để cái hoa hồng ra là người ta thích liền. Thì cái hoa hồng đó là cái cảnh trưởng của cái tâm đó, cái cảnh trưởng của cái tâm đó. Thì ở đây thì mình thấy rằng đối với cái tâm của mình nó có nhiều cái. Nó có nhiều cái ngâm ở trong cảnh dục nó cũng có nghĩa là thích về các cái cảnh dục nó cũng có, rồi nó sanh diệt nhanh nó cũng có, rồi nó nhạy bén cũng có, rồi nó khó kiềm giữ cũng có, khó kiềm giữ có nghĩa là sao quý vị? Cũng như giờ mình ngồi mình nghe pháp đi, quý vị ngồi quý vị nghe pháp đi, quý vị cố gắng quý vị chú tâm, nhưng mà lâu lâu nó cũng nhớ đến chuyện này chuyện kia, lâu lâu nó cũng nhớ đến người này người kia, là đó là chúng ta thấy rằng khó kiềm chế. Có nhiều khi mình thấy nhiều khi mình phải nhắc nhở nó, phải cố gắng như là, hoặc là có nhiều người quý vị thấy người ta niệm Phật, miệng người ta niệm nhưng mà nhiều khi người ta cũng ngó ở bên bên trái hoặc ngó bên phải hoặc ngó ở trên ngó ở dưới vân vân. Thì ở đây là chúng tôi muốn nói là nó rất là khó kiềm chế, nó rất là khó kiềm chế. Nhiều khi mình ráng mình tập trung nhưng mà mình vẫn bị chi phối. Thành ra ở đây mình thấy rằng đối với cái tâm của mình nó rất là cũng như là nó rất là nhạy bén, nó rất là lanh lẹ. Thành ra Đức Phật đó mới dạy cho vị tỳ khưu này hãy điều phục cái tâm ý của mình. Đi đến đó vị tỳ khưu này sợ bị bà này biết, thì Đức Phật mới dạy lại cho vị này. Nếu mà sợ thì mình cứ giữ tâm, mình đừng có để cho nó khởi lên. Thành ra bây giờ chúng ta đã biết tâm nó có những cái điều khó đó rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu tập làm sao? Chúng ta tu tập làm sao để chúng ta điều phục tâm ý của chúng ta được? Thì kính thưa quý vị, ở trong cái đời sống mình có những cái gì là chính quý vị? Ở trong đời mình ở trong cái cuộc sống mình hàng ngày mình có bốn cái quan nghi chính. Thứ nhất là mình đi, thứ hai là mình đứng, thứ ba là mình ngồi, thứ tư là mình nằm. Đó là bốn cái quan nghi chính. Và cái gì nữa quý vị? Và cái sự nói chuyện giao tiếp của mình. Vậy thì mình giữ tâm ý ở đâu? Mình giữ tâm ý ở đâu? Ở trong những cái lúc mà mình sinh hoạt, ở trong những cái lúc mình sinh hoạt. Vậy thì ở trong cái trường hợp này thí dụ như khi mình đi thì sao quý vị? Mình phải tác ý, mình đừng cho tham sân hoặc là những cái bất thiện pháp nó khởi lên trong khi mình đi. Mình phải có cái sự khéo tác ý, yoniso manasikara, hoặc là ở trong cái bài này là nói về cái gì quý vị? Cái đá mắt thô có nghĩa là điều phục tâm của mình. Vậy thì ở trong cái trước nhất là chúng ta muốn điều phục khi mà ở trong cái sự mà đi của chúng ta đi, chúng ta phải có cái sự khéo tác ý, mình khởi lên ở trong tâm của mình. Đừng trong những cái lúc mình đi như vậy đừng để cho tham sân si những bất thiện pháp, ác bất thiện pháp gì đó khởi lên. Hoặc là khi mà chúng ta giải tâm của chúng ta, điều tâm của chúng ta đã mắc thôi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tâm mình nó vừa suy nghĩ lên bất thiện. Thí dụ như là bây giờ mình tu tập, mình ngồi mình tu tập mà nó cứ muốn đi uống nước đi. Mình phải không cho nó, cũng như là mình phải có cái tự, cũng như cái tâm mình nó khởi lên cái điều đó, mình phải gạt bỏ nó đi. Có nghĩa là mình dùng cái tâm thiện của mình để mà mình nghĩ rằng trong cái thời gian này mình để dành cái thời gian tu tập. Hoặc là trong khi đi cũng vậy, mình khởi lên cái ví dụ như bây giờ nó muốn ngồi, nhưng mà bây giờ mình nghĩ hồi nãy mình đã ngồi nhiều rồi, hoặc là trong ngày nay mình đã ngồi nhiều rồi, vân vân. Chúng ta phải có cái sự mẫn như là điều phục cái tâm mình lại. Trong khi đi mình cũng phải điều phục. Trong khi đi mình cũng phải điều phục cái tâm của mình. Rồi trong khi đứng cũng vậy, mà điều phục cũng sao? Mình phải làm sao cho những cái bất thiện pháp nó đừng có khởi lên. Rồi trong khi ngồi cũng vậy. Hãy ngồi thì thí dụ như bây giờ tùy theo ví dụ như tự nhiên mình ngồi mình tu tập mà mình nhớ đến một cái đối tượng nào đó làm cho mình sân, thì bây giờ mình phải tìm cái cách nào đó, mình phải tu tập tâm từ, hoặc là mình nhớ đến những cái bài kinh mà Đức Phật đã dạy, đối với những cái người nào mà khởi lên những cái ý ác làm hại các vị tỳ kheo, thì các vị tỳ kheo hãy cố gắng nhanh chóng tinh tấn lên, dùng tâm từ để mà dập tắt cái sự sân hận đó. Thì khi mà chúng ta ngồi chúng ta tu tập thì cái gì nó khởi lên, nếu mà đối với cái sự sân hận thì chúng ta lấy tâm từ chúng ta đối trị. Hoặc là những cái sự mà tham về cái này cái kia, nếu mà tham về vật thực thì chúng ta quán về vật thực. Đối với vật thực khi mà nó để ở bên ngoài thì nó nhìn mình thấy nó sạch, hoặc là nó thơm hoặc nó gì đó, nhưng mà khi mà nó đụng vào cái thân này rồi thì nó sẽ thành những cái vật quế trược. Thì chúng ta quán như vậy thì chúng ta diệt trừ được cái tâm tham. Thì nó tùy theo cái hoàn cảnh, thì trong khi mình ngồi, trong khi mình đi, hoặc là trong khi mình đứng, hoặc là trong khi mình nằm, thì cái gì nó khởi lên, chúng ta dùng cái đề mục đó nó phù hợp để mà nó đối trị. Hoặc là trong khi chúng ta nói chuyện, chúng ta giao tiếp vân vân, chúng ta cũng phải bàn về những cái trường hợp nào mà nó liên quan đến giới, liên quan đến định, liên quan đến tuệ vân vân. Thì nhờ như vậy mà chúng ta kiềm giữ được tâm. Rồi đó là chúng ta ở trong cái đó là cũng như là những cái dùng truyền, có nghĩa là mình đè nén phiền não bằng cách niệm, bằng cách như là niệm, hoặc là gìn giữ cái tâm của mình. Rồi khi mà chúng ta có được như vậy đó, thì lâu ngày tâm của chúng ta đó là nó dễ dàng an trú vào định. Có nghĩa là mình đã khắc phục được những cái phiền não thô hoặc là những cái phiền não chung rồi đó, thì lâu ngày như vậy thì tâm chúng ta nó định tĩnh. Thì khi nào mà tâm mình nó định tĩnh nó chắc rồi thì chúng ta sẽ quán xét do những cái nguyên nhân gì đó, do những cái nguyên nhân nào mà nó làm cho chúng ta luân hồi dài, do những cái tham lam hay là sân hận vân vân, thì kế tiếp chúng ta thấy rằng những cái nguyên nhân nào mà tham nó sanh lên, sân nó sanh lên vân vân, thì chúng ta thấy những cái nhân đó chúng ta sẽ đoạn trừ. Nhờ như vậy mà lâu ngày chúng ta sẽ đạt được cái kết quả như là những cái vị tỳ kheo. Vậy thì qua cái bài kệ ngày hôm nay qua cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng đối với cái sự điều phục tâm nó làm cho chúng ta có những cái kết quả, tâm của chúng ta nó càng ngày nó càng định tĩnh, mà càng định tĩnh thì chúng ta sẽ càng ngày chúng ta sẽ phát triển được những cái thiện pháp. Thường thường mình thấy rằng do cái tâm của mình nó bị chao động bởi cái vấn đề này vấn đề kia, nên chúng ta bị cái sự nóng bức của phiền não. Nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng chúng ta tu tập, càng ngày chúng ta càng tu tập thì chúng ta sẽ được thoát khỏi gì quý vị? Chúng ta sẽ thoát khỏi những cái sức nóng của phiền não. Vậy thì Đức Phật dạy cho cái vị tỳ kheo này gọi là cái sự điều tâm, chitta sanamatha, có nghĩa là chúng ta phải thường quá, chúng ta phải chế ngự được cái tâm mình cho nó được một cách tốt đẹp. Nhờ cái sự chế ngự một cách tốt đẹp này nên chúng ta được cái gì quý vị? Chúng ta được cái sự chứng đắc được thiền định hoặc là đạo quả. Còn nếu mà chúng ta không chứng đắc được thiền định đạo quả đó, thì nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái hạnh phúc an lạc. Chúng ta hạnh phúc an lạc có nghĩa là do chúng ta không có bị những cái sức nóng của phiền não, hoặc là chúng ta thoát khỏi được những cái sân hận, si mê vân vân. Nhờ như vậy mà ngay trong hiện tại của chúng ta sẽ được cái sự an lạc. Thì kính thưa quý vị, cái bài học ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày với những cái ý vừa rồi, và sẽ tiếp theo là sẽ là cái phần thảo luận của Chư Tăng để sáng tỏ thêm cái đề tài ngày hôm nay. Do vậy mà xin được dứt lời với cái phần thuật nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến Chư Đại Đức Tăng và kính chia đều đến quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và cũng xin hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ở xung quanh là chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này và tăng thêm phước an lạc lâu dài và hộ trì cho tứ chúng được sự an vui tiến hóa. Cuối cùng xin chia phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, hoàn hỷ tọa lãnh đồng điều nhau cả lại. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Là một thời gian kính trường để được phát tính với bài thuyết giảng vừa rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ qua cái phần thảo luận của đề tài học ngày hôm nay. Hôm nay thì trong bài học thì tổ chức đẳng không có cho câu hỏi thảo luận sẵn, cho nên chúng tôi đề nghị hôm nay chúng ta có mặt các vị giảng sư, chúng ta sẽ luân phiên để hỏi và trả lời. Thì hôm nay có đại đức Pháp Tân, đại đức Tự Quyền, trong cái phần thảo luận chúng tôi xin được đưa câu hỏi với đại đức Pháp Tân trước, rồi đại đức Pháp Tân sau khi trả lời câu hỏi của chúng tôi, đại đức Pháp Tân sẽ hỏi đại đức Từ Quyền một câu. Đại đức Từ Quyền sau khi trả lời câu hỏi của đại đức Pháp Tân rồi thì hỏi lại chúng tôi một câu khác. Chắc có lẽ sau khi chúng tôi trả lời xong câu hỏi của đại đức Từ Quyền thì cũng vừa đủ với thời gian. Mà nếu như còn dư thời gian thì tôi sẽ hỏi đại đức Pháp Tân một câu khác. Cứ như thế mà chúng ta xoay vòng. Không biết đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không, đại đức có nghe rõ chúng tôi đang nói không? Xin hỏi đại đức Pháp Tân có mặt ở trước máy không? Dạ, xin cảm ơn đại đức. Ở trong bài học ngày hôm nay, chúng ta học về câu chuyện của một vị tỳ khưu điều phục tâm. Và qua cái câu chuyện này, Đức Thế Tôn đã thiết lên một bài kệ pháp cú. Ở đây khi nói đến cái việc điều phục tâm á, thì phải chăng tất cả tâm là cần phải điều phục? Tôi xin nêu ra câu hỏi này để hỏi đại đức Pháp Tân. Xin đại đức làm sáng tỏ vấn đề, giải thích và phân biệt để Phật tử chúng ta được rõ tâm nào cần phải điều phục và tâm nào không cần phải điều phục. Xin mời đại đức Pháp Tân. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Đức Tổ Tề Siêu, Đại Đức Đại Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và qua câu hỏi của Thượng Tọa Tề Siêu nêu ra thì con xin được chia sẻ cái câu hỏi này. Thì chúng ta học cái bài học hôm nay là cái bài học nói về sự điều phục tâm. Tâm thì phải cần điều phục. Thì chúng ta biết là khi mà nói đến tâm á, thường thường là trong kinh thì chỉ nói là tâm tâm thiện và tâm tâm có thể là tâm bất thiện thôi. Nhưng mà theo A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy có những cái loại tâm gọi là tâm thiện và có những cái loại tâm bất thiện, có những loại tâm vô ký nè, tức là tâm nó không có cho quả, tâm nó là chỉ là một cái gọi là hoạt động tự nhiên theo cái sự diễn tiến của danh pháp thôi. Ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng khi mà nói đến điều phục tâm thì trước nhất là chúng ta nói đến cái tâm bất thiện cái nè. Khi mà nói đến cái tâm bất thiện thì là những cái tâm mà chúng ta cần phải điều phục. Bởi vì nếu khi mà mình nói rằng trong những cái tâm bất thiện thì có những cái tâm tham, 8 cái tâm tham, 2 tâm sân, 2 cái tâm si. Như vậy là đều được gọi là những cái tâm bất thiện hết. Ngay cả cái si phóng dật thì chúng ta thấy rằng ở trường hợp nào cũng vậy hết. Tâm phóng dật là một cái tâm mà chúng ta thấy rằng nó có cái sanh khởi cho đến khi nào mà các bậc A La Hán tâm thánh đạo tứ đạo sanh khởi lên thì cho đến khi đó thì cái tâm phóng dật nó mà thật sự là hoàn toàn không có sanh khởi, không có phóng dật nữa. Tức là cái tâm phóng dật được điều phục. Còn ngay cả những cái vị mà tu chứng thiền thì chúng ta thấy là nhờ năng lực của thiền mà áp chế đi cái sự gọi là cái gọi là cái trạo hối cái đó, tức là cái triền cái, đặc biệt là cái tâm trạo, cái tâm phóng dật trạo cử. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà nói đến điều phục tâm là một trong những cái tâm bất thiện, bởi vì tâm tham nó sanh khởi dù nó là dưới hình thức nào, hình thức tương ương với tâm với thọ hỷ, hay là nó không tương ứng với thọ ý, nó tương ứng với thọ xả, hay hoặc là nó có tương ứng với tà kiến hay không tương ứng với tà kiến, thì nó cũng là cái tâm bất thiện thôi. Cho nên nó sanh khởi lên thì nó dưới cái hình thức nào đi nữa thì theo chúng tôi nghĩ nó cũng là một cái tâm bất thiện hết. Khi mà tâm bất thiện thì chúng ta cần phải điều phục nó. Hay hoặc là khi mà mình nói đến tâm sân ấy, là một trong những cái tâm bất thiện, nó thuộc nhóm tâm bất thiện. Thì cái tâm này đó là một cái tâm bất thiện, khi mà mình hiểu rằng nó là cái sự nóng bức, nó là cái sự coi như là nó thiêu hủy đi những cái muốn, khi mà nó sanh khởi lên thì nó muốn thiêu hủy đi những cái sự, cái đối tượng của khi mà nó tiếp xúc. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng đó là cũng là một cái tâm bất thiện, dù nó ở cái trạng thái tương nó hỗ trợ hay là vô trợ, nó như thế nào thì cái điều đó nó cũng là một cái nhóm tâm bất thiện. Cho nên là cái điều phục là điều phục tâm cái bất thiện. Đặc biệt là khi mà nói đến tâm tâm si thì tâm si nó có hai cái tâm, tâm đó là tâm tư si thuộc về nghi, thì nó khi mà mình nó khang khởi lên thì nó có những cái nghi hoặc, đặc biệt là hoài nghi về cái ân đức của Phật, hay là hoài nghi về cái ân đức của Pháp, hoặc là hoài nghi về cái ân đức của Tăng, hoặc là hoài nghi về sự luân hồi, hoặc là hoài nghi về cái luân hồi, hoặc là hoài nghi về cái đời sống, hay hoặc là nhân quả nghiệp báo, hoài nghi. Do hoài nghi như vậy đó thì cho nên là con người nó có thể chúng sinh có thể bị sai lầm do cái hoài nghi đó. Từ cái hoài nghi đó có thể là vì không có cái niềm tin ân đức đối, niềm tin trong cái ân đức của Tam Bảo thì có thể là tạo ra cái nghiệp bất thiện xúc phạm đến Tam Bảo. Hoặc là không có cái niềm tin ở trong cái đời sống luân hồi nghiệp báo thì có thể là từ đó người đó có thể tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện. Cho nên cái si hoài nghi nó thuộc về trong một trong những cái pháp bất thiện. Còn cái siêu phóng vật là một trong trạng thái nó chao động, vì cái sự chao động đó đó, và cái sự phóng túng đó, cái sự chao động đó, thì chúng ta thấy là trong kinh có những cái hình, cái điều mà Phật dạy đó, tức là cái tâm của mình nó giống như là cái đống tro tàn, cái đống tro vậy đó, thì có một vật gì luyện vào trong đó thì tự động những cái đống tro nó sẽ bung lên, nó sẽ bung lên, nó bay mịt mù hết. Thì cái tâm phóng dật mình cũng như vậy đó, nó có một cái trạng thái lao chao. Từ cái trạng thái lao chao đó mà có thể là tham dục sanh khởi, hay là sân độc sanh khởi, hoặc là tà kiến sanh khởi, thì từ ở cái điều đó. Cho nên là nó cũng thuộc về cái nhóm bất thiện. Khi mà nhóm bất thiện thì cần phải điều phục nó. Điều phục nó rất là nhiều. Điều phục để trở thành, mà chúng ta thấy rằng cái tâm thiện, cái nhóm thứ hai khi mà nói đến tâm thiện đó, thì là một cái tâm mà chúng ta cần phải phát triển. Cần phải phát triển. Ví dụ như bây giờ cái tâm nào đi nữa thì trong cái giai đoạn tu tập á, trong cái giai đoạn mà gọi là tu tập để huấn luyện đó, huấn luyện cái tâm á, thì đang cách nào thì cái tâm nó cũng còn cái sự phóng dật, nhưng mà nhờ cái tâm thiện, nhờ tâm gắn vào đề mục, nhờ tâm hướng về cái điều thiện, nhờ tâm hướng về điều thiện đó, cho nên rằng là mình hướng cái tâm đến cái đề mục nào đó, cũng là một cái cách để tiêu diệt đi, nhờ nhờ một cái sự tập trung nó lớn mạnh như vậy đó, thì các cái chi thiền nó sanh khởi, để rồi ngăn chặn các cái thiền cái. Hoặc là nhờ quán chiếu đó, một người mà tu quán đó, chiếu đó, vì vậy cho nên là đoạn tận được những cái phiền não. Mà chúng ta biết là dù là cái phiền não nào đi nữa, dù thô hay là tế đi nữa, thì những cái phiền não đó cần phải đoạn trừ hết. Cho nên là với một cái tâm bất thiện, với cái tâm thiện sanh khởi, tâm bất thiện thì cần phải điều phục, để rồi hướng cái tâm thiện của mình, hướng cái tâm thiện mình. Và tâm thiện đó thì là một cái thiện, cái pháp đó cần phải, cái tâm thiện đó cần, mình cần phải 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 làm cho nó lớn mạnh. Lớn mạnh đó là nó sẽ, khi mà ở giai đoạn đầu đó là nó còn chao động nhiều, bây giờ thì chúng ta sẽ điều phục, nó sẽ bớt đi những cái chao động, rồi lần lượt rồi nó sẽ lần lượt nó sẽ tiêu hết những cái chao động. Trước đây đó thì sân hận nhiều, dù ai nói cái gì hay là ai làm cái gì đó, thì chúng ta dễ dàng sân. Nhưng mà bây giờ thì nhờ cái sự điều phục đó, tâm của mình bớt sân đi, bớt sân đi, chỉ những cái chuyện nào quan trọng thì nó sẽ sân. Đây là nói trên trường hợp của một người chưa điều phục, chưa có điều phục được tâm sân, cho nên vẫn còn sân, do là mình đã điều phục, nhưng mà điều phục những cái thô đó, nhưng mà cái tế nó vẫn còn. Chúng ta thấy rằng qua mỗi tầng thánh á, thì mỗi một tầng thánh như vậy, tâm thánh đạo sanh khởi là mỗi một tầng thánh như vậy đó, thì một bậc thánh á, đoạn tận những cái phiền não khác nhau, và lần lượt đến khi nào mà thí dụ như chúng ta thấy là đối với vị sơ quả đó, thì chỉ là mới có đoạn tận được ba cái kiết sử đầu tiên, thân kiến hoài nghi và giới thấm thủ thôi. Nhưng mà đến cái nhị nhị quả thì sẽ làm cho cái hai cái phiền não kế tiếp, tức là dục ái và sân, nó được được nguội lượt đi, nó sẽ được nhỏ lần đi, nó sẽ được tiêu dần đi. Nhưng mà đến cái tâm tam quả sanh khởi lên thì thực sự là dục ái và sân nó được đoạn tận, và chỉ còn năm cái thượng phần kiết sử sau cùng á, thì cái vị ấy mới là cái vị đoạn tận hoàn toàn. Khi nào mà tâm thánh đạo, tứ đạo sanh khởi lên thì sẽ đoạn tận hoàn toàn. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng là những cái tâm thiện á, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là cái điều đó là cần phải làm cho nó phát triển, làm cho phát triển. Và cái điều phục ở đây á, cũng có nghĩa là làm cho cái tâm thiện này nó đi vào nhất hướng, và đi vào nhất hướng. Cũng là điều phục, cũng là điều phục, nhưng mà làm cho nhất hướng. Khi nãy á, là loại trừ cái pháp bất thiện, và tức là cái tâm bất thiện á, sanh khởi lên, thì hoàn toàn là dùng cái phương pháp này, phương cách kia để ngăn chặn nó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là Đức Phật này có cái ví dụ rằng là ví dụ như một người mà phóng tâm, thì mình nhờ cái sự sự nương tựa, mà nhờ gì mình sự chú tâm vào trong một đề mục nào đó, để rồi gắn tâm vào trong cái đề mục đó, để rồi cái tâm của mình nó không có bị chao động nữa. Cũng như là một người mà thợ mộc dùng cái nêm này để rồi lối cái nêm kia ra, ở trong cái con sẻ, ở trong một cái kèo, cái trính của cái xiên á, thì cái người thợ mộc làm như thế nào thì giống như là muốn lấy cái nêm kia ra thì lấy cái nêm này để đóng cái nêm kia. Cũng như vậy, nhờ các cái chi thiền, nhờ cái pháp tu tập đó mà sẽ loại bỏ đi. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng là pháp tâm bất thiện thì cũng phải điều phục, mà tâm thiện có nghĩa là hướng cho nó đi nhất hướng, để lấy cái thiện pháp để đối trừ đi cái ác pháp. Đặc biệt là khi mà mình nói đến cái tâm thiện ấy, thì phải cho phát triển, mà tâm bất thiện ấy, thì cần phải loại bỏ. Còn riêng đối với cái tâm vô ký đấy, cái tâm vô ký tức là cái tâm mà ở đây chỉ cho những cái tâm vô nhân, cái tâm vô nhân, cái tâm này là nếu mà mình nói là trong cái hệ thống, cái hệ thống ở trong các cái giác quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, nó liên quan đến những cái điều đó, thì nó là một cái tự nhiên diễn biến như vậy. Và cái tâm này thì nó cũng không có cái tính chất, nó vô thưởng vô phạt, nó không có tính chất thiện, nó không có cái tính chất đưa đến cái thiện, cái quả của cái nghiệp của thiện hay là bất thiện. Bởi vì nhân luân hồi thì chúng ta thấy rằng do phiền não và do nghiệp, thì cái điều mà mắt thấy tai nghe nó là một cái kết quả của đời sống, cho nên là cái điều này, cái tâm này nó là một cái diễn biến bình thường, và chúng ta cũng không cần phải điều phục nó, mà chỉ điều phục ở cái tâm thiện bất thiện thôi, và cái tâm thiện thì làm cho nó phát triển lên thiện. Thì một cái điều đó là chúng ta thấy rằng là cái tâm của mình là một cái sự tâm nó luôn luôn dao động, và chúng ta luôn luôn phải điều phục cái tâm của mình, như là cái người thợ mà uốn nắn cây tên, như là trong kinh Pháp Cú Đức Phật này ví dụ, hay là giống như là cái người nông phu phải đào kênh dẫn nước theo ý muốn của mình, tức là dẫn nước như thế nào theo ý muốn của mình, thì cái người trí luyện tâm cũng như vậy, người trí luyện tâm là nghĩ rằng tâm này là tâm bất thiện, cho nên là cần đổi bỏ. Còn cái tâm nào là tâm thiện thì chúng ta cần phải phát triển. Ví dụ như chúng ta thấy rằng thiện pháp á, Đức Phật này dạy rằng thiện pháp á, thì cần phải tu tập, thiện pháp là cần phải tu tập. Hay nói là đạo đế á, đó là một phương pháp, là một pháp và cần phải tu tập. Nhưng mà ái tham á, tính là tập đế đó, thì là một pháp cần phải đoạn trừ. Cho nên là đoạn trừ là đoạn trừ cái pháp bất thiện, đặc biệt là tâm bất thiện thì cần phải đoạn trừ, loại bỏ nó đi. Và tu tập những cái tâm thiện. Tâm thiện ở đây là cho nó quy nhất hướng, quy nhất hướng vào một cái đề mục nào đó, hay hoặc là một cái hướng thích hợp, để rồi tâm được phát triển mạnh mẽ lên đi. Còn riêng cái tâm vô ký chỉ là vô thưởng vô phạt thôi, và chúng ta là thu thúc, hay là chúng ta điều phục cái tâm bất thiện, và cho cái tâm thiện làm cho cái tâm thiện phát triển quy nhất hướng như vậy, thì một lúc nào đó sẽ lớn mạnh, hay hoặc là một lúc nào đó sẽ đoạn tận đi những cái phiền não hay là những cái triền cãi, lần lượt như vậy thì sẽ đi đến sự an lạc. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin được đóng góp và chia sẻ cái suy nghĩ của mình qua cái câu mà thượng tọa vừa nêu. Bây giờ thì theo cái lời đề nghị của thượng tọa thì con xin được đặt câu hỏi ra ở đây, và đặt cái câu hỏi ra ở đây để thỉnh đại đức Tề Quyền. Không biết là đại đức Tề Quyền có trước máy không ạ? Dạ, cảm ơn đại đức Tề Quyền. Thưa với đại đức Tề Quyền là vì sao mà mình biết rằng tức là tâm của mình là những cái pháp, tức là mình luôn luôn dao động, nhưng mà bằng cách nào đó thì mình để mà mình điều phục cái tâm. Tuy rằng những cái lúc mà mình ngồi thiền á, thì mình cũng cố gắng là mình tập trung vào đề mục, nhưng mà cái làm cho tâm của mình, đặc biệt là cái truyền cái mà gọi là cái cạo hối đó, tức là cái trạng thái phóng dật đó, nó làm cho tâm của mình nó cứ chao động cái chuyện mà có thể là nó dẫn lặng một thời gian rất là lâu dài, dường như dân quên bẵng luôn. Nhưng mà sau một thời gian đó, thì mình ngồi thiền tự nhiên nó gọi lại, nó nhớ lại. Và nếu mà chúng ta diệt ấy, thì chúng ta nên làm bằng cách nào để cái tâm của mình nó có một cái sự trú trong một cái đề mục nó thích hợp, thì kính thỉnh đại đức Tề Quyền Quang Hỷ thảo luận mình làm bằng cách nào để cái tâm của mình nó sẽ được lắng dịu đi, hay hoặc là nó không bị chao động nữa. Kính thỉnh đại đức Tề Quyền Quang Hỷ thảo luận. Và sau khi đại đức thảo luận xong, đại đức sẽ thỉnh sư phụ Tuệ Siêu để mà sư phụ trả lời cho cái câu hỏi đó. Và kính thỉnh đại đức.
Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Tha Giác. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn tiên nhân, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cô kính lễ đến sư phụ, kính lễ đến đại đức Tân, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư thiên đức tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý sư nội, sư cô, chư Phật tử. Kính bạch đại đức tăng, quả thật thì để tâm chúng ta được yên tĩnh, chúng ta không bị dao động, chúng ta không bị bị chảo hối để nó xuất hiện ở đây. Cái tâm đó phải được tu tập. Và trong tâm chi bộ kinh tịnh ngày dạy này có thể bị khéo được tu tập sẽ đưa đến lợi ích lớn, sẽ đưa đến kết quả lớn. Ngược lại, nếu tâm không được tu tập thì sẽ đưa đến bất lợi lớn và nguy hiểm lớn. Bởi vì thật thì những cái tâm của chúng ta mà không được điều phục vụ, không được căn chừng cẩn thận, thì ở đó dễ dàng cho ác bất thiện pháp nó khởi sanh. Giả tu tập tâm khởi sanh lên vì ấy biết rằng tâm của mình tham, tâm mình đang phóng dật, tâm của mình đang tham, tâm của mình đang suy tư, tâm của mình đang tưởng nhớ vân vân, vì ấy phải rời bỏ và quay về với chánh niệm. Thì như đại đức Hoa Kính có nói rằng khi nãy chúng ta có nhớ là chúng tôi cũng đã có nghe có một số vị ở Việt Nam, chúng tôi không hiểu sao mà người ta đề đạt đó là một những vị thiền sư. Người ta nói theo dõi tâm á, tức là theo dõi cái tâm mình cứ cho vì mà nó suy nghĩ bất thiện thì cứ chạy theo cái suy nghĩ, cứ cho nó suy nghĩ hết rồi chút xíu cái thì nó suy nghĩ hết rồi chúng ta quay về lại với chánh niệm. Và cái điều đó là cái chúng ta cái tâm của chúng ta nó chạy không như vậy đó, chúng ta đang bị phóng dật, mà chẳng những đang phóng dật mà chúng ta không biết đó là phóng dật, đây là một tà kiến, đây là một cái hiểu sai. Mà nếu không biết đó là cái tâm ác bất thiện pháp thì có một số vị quả thật thì chẳng qua tức là đi tu tập ở Miến Điện, đóng cái mặt Miến Điện về rồi nhắc ma người ta đó, những người tự không biết đó, với những người nào không biết, chứ những người nào học hiểu biết là người ta là người ta biết ngay. Vì này nói như vậy là sai, nó bằng một tư kiến, chứ nói bằng một tư kiến sai lầm, nó bằng một tư kiến là cạn cực và suy diễn không đúng Phật ngôn. Cho nên khi một tâm bất thiện vì ấy biết đây là tâm bất thiện, và thế là vì ấy rời tâm bất thiện nó trở về chánh niệm, chứ không phải đi theo cái bất thiện đó. Cũng vậy, chúng ta đang ngồi thiền mà ngay cả chúng ta tưởng nhớ được cái chuyện làm phước của mình, đó cũng là một cái điều không được. Chúng ta nhớ lại chúng ta làm việc của chúng ta quan hệ, chúng ta nhớ lại chuyện làm phước chúng ta người, ngay cả khi chúng ta nói như vậy thì nó cũng chúng ta cũng phải giờ này không phải là cái giờ hồi tưởng, giờ này không phải là giờ bắt cảnh của quá khứ mà bắt cảnh của hiện tại. Bắt cảnh của hiện tại ở đó chúng ta sẽ đi theo cái gì, đi theo cái chánh niệm của mình. Mình thở ra thở vào, biết là thở vào, cứ như thế thì tâm nó được tu tập như vậy, tâm nó được phòng hộ, tâm được tu tập, tâm được bảo vệ như vậy, thì đó mới chính là tâm được nhất thiết, tâm được tu tập. Có một số người thì nghĩ rằng cứ để tâm nó cứ đi đâu mà chúng ta cứ đi theo nó, như vậy đó chính là mở là cái sự nhất thiết. Tâm đi đâu mình đi theo đó, Như chúng tôi vừa nói, có một số vị thiền sư người ta giảng như vậy. Tâm nó đi đâu mình đi chỗ đó, chính là mình niệm tâm. Mua Phật quả thật thì nghe cái này hơi thanh nó. Dạ. Thì cái đường này thì cái đường sinh tử thì hồn ai nghĩ được cái chuyện ai mà nghe được mà coi như là nói như vậy mà người ta cũng ngược đầu thì cũng chịu chịu. Thì khi mà tâm của chúng ta được tu tập, tâm chúng ta được theo dõi, tâm của chúng ta được ủng hộ, thì chúng ta nhớ một trong những cái vết ở đó có cái sự thu thúc, chính có cái sự thu thúc đó chính là đặt cái tâm của mình ở trên giữ cái giới để tâm của mình thu thúc không có làm, không có thực hành ác, tam nghiệp này không có làm ác, tức là không thân ác, không có khẩu ác, không có ý ác. Như thế, nhờ như vậy tâm nó sẽ không có gì, không bị tán động, tâm nó không bị nó không có bị coi như là lao chao. Chúng ta nhớ ở trong cuốn kinh nó nói cái tâm của mình như con cá nó quăng lên bờ chứ. Cuốn kinh dạy rất là hay. Chúng ta nhớ con cá mà nó quăng lên bờ thì nó phải nhảy lăng tăng, nó nhảy lên tung hết. Thì tâm này cũng vậy đó, như cá quăng lên bờ rất rất ra ngoài thế giới, tâm này vùng vẫy mạnh thay đổi trừ thế lực ma. Nó đã khó kiểm soát, nó chạy nó nhanh và nó hết sức là nguy hiểm như vậy, chúng ta còn chưa chạy theo nổi nữa, chúng ta còn chưa có kiểm soát, chưa coi như là chưa đạp thắng nó nữa, tức là chúng ta chưa có cột nó lại ở một góc độ nữa, thì đừng nói chi mà chúng ta sẽ chạy. Hả, nó chạy khỏi cần cho nó chạy, tự động nó đã cái tâm phát triển của chúng ta nó ngự trị bao đời nay rồi, từ phong thủy luân hồi tới bây giờ chúng ta kiềm thắng lại để cho nó không có chạy quá nhanh, mà chúng ta kiểm soát cái tốc độ của nó. Kiểm soát tốc độ của nó chính là để cho cái gì, để tâm của mình nó không bị thân khẩu ý ác. Và quả thật khi đó, đó chính là một khi mà tâm của chúng ta được tu tập, được rèn luyện thì nó đem lại cái hạnh phúc an lạc lớn. Bằng ngược lại, nếu như tâm mình không được rèn, tâm mình không được tu tập như tâm không có cái sự tu tập thì thời tâm nó sẽ hết sức là nguy hiểm, tâm nó sẽ hết sức là bởi vì sao, khi tâm của chúng ta không có cho nó tham ác sân ác nó khởi sanh thì làm sao mà thân của chúng ta lại sát sanh, khẩu sát sanh động cướp tài dâm, khẩu chúng ta lại nói dối, nó hay lửa nó đâm thọc nó đập ác. Ý của chúng ta không có bị tham ác, không có bị sân ác, không bị tà kiến ác, do đâu, do có niệm hay là do có chánh niệm được đặt đầu, được đặt đúng. Đây là một điều mà chúng ta thấy Phật giáo chúng ta nó tuyệt vời ở cái chỗ là cái gì, không phải đi đâu xa mà chính ở tự nơi ta. Cái sự tu tập làm tốt cũng chính ta, mà làm xấu cũng chính ta, cũng chính ta làm cho tâm ta nó tốt, cũng chính ta làm cho tâm ta nó xấu, chứ không ai mang tới cho ta cái tâm tốt, cũng không ai mang tới cho ta cái tâm xấu. Mà tâm tốt tâm xấu đó chính do mọi người có cố gắng tu luyện, có cố gắng mà công phu để chúng ta tu trì hay không. Đây là vấn đề của mỗi cá thể. Chứ quả thật cái tâm là cái gì, cái tâm này nó là một hình thái trụ tượng có phải không, tâm này nó là một cái bối cảnh để chúng ta diễn lên phải không, thức này nó là một cái hàng hà sa số mà nó diễn liên tục có phải không, nó rất là nhiều tình tiết, nó rất là nhiều tình huống, nhưng cuối cùng dạy thì chúng ta phải biết nhiếp phục, biết chế ngự, biết tu tập để đoạn trừ cái tâm ác, nhiếp phục bảo vệ cái tâm của mình. Để bảo vệ cái gì? Bảo vệ không cho nó chạy theo cái ác, không cho nó ác bất thiện pháp khởi sanh. Khi nào ác bất thiện pháp khởi sanh thời quả ác sẽ xuất hiện. Mà nếu như không có quả ác xuất hiện mà chính đó là thiện tâm thì quả thiện sẽ xuất hiện. Bằng ngược lại, bằng không nữa, nếu như chúng ta cái tâm của chúng ta mà mà tâm nó tâm xả, tức là nó phi thiện phi bất thiện là không nói. Nhưng ngoại trừ giờ giấc chúng ta ngủ thôi, chứ thường bình nhật ít có bây giờ chúng ta được cái tâm xả, mà chúng ta thường là bị thiện tâm hoặc là ác tâm, hay là tâm của chúng ta bị phóng dật hoặc là có chánh niệm, một trong hai điều đó thôi. Cho nên ở đây ở trong tinh thần Phật pháp, chúng tôi nói thêm một chỗ nữa, tinh thần Phật pháp có đôi khi chúng ta cho rằng là chúng ta không chúng ta làm ác, có nghĩa là chúng ta sát sanh trộm cướp tà dâm nó giới do như vậy chúng ta phải làm ác, mà quả thật kính thưa quý vị, tâm của chúng ta suy nghĩ ác, chúng ta không có niệm đó cũng là chính là ác. Cho nên đòi hỏi chúng ta cần phải có cái sự tu tập, cần phải có cái sự điều phục, cần phải có cái sự bảo vệ, cần phải có cái sự có cái sự khắc chế, để chính gì, để tâm không bị phóng dật, để tâm không bị lao trao, để tâm không bị tán loạn. Và xin có đôi điều trình bày một câu thổ luận của đại đức Pháp Tân như vậy. Và tiếp theo con sẽ kính thỉnh sư phụ, thì sư phụ sẽ trả lời có một câu hỏi này. Sư phụ, vừa qua con dạy ở con hướng dẫn cái lớp cao đẳng của cao đẳng Phật học, có một cái tăng chi bộ kinh á, thì cũng có phẩm điều phục, có phẩm điều phục tâm. Thì phẩm điều phục tâm này được ngày dạy hết sức là đặc biệt, hết sức là tuyệt vời. Nhưng ở đó nó có những cái đoạn mà liên tục làm cho con phải nói rằng là lúc đó con cũng phải tra cứu, như điều bởi vì con chỉ dựa trên cái tâm điều phục. Ở trong kinh văn dạy rằng này, không thấy một pháp nào khác nghe các thầy theo đưa đến bất lợi lớn như tâm không được điều phục, và ngược lại ta không thấy một pháp nào khác đưa đến lợi lớn như là tâm được điều phục. Tâm được điều phục sẽ đưa đến lợi lớn. Cũng vậy mà tiếp nữa Đức Phật nói rằng tâm được hộ trì thì đưa đến lợi ích lớn, mà tâm không được hộ trì sẽ đưa đến bất lợi lớn. Và cũng tiếp nữa Đức Phật nói rằng tâm được phòng hộ, tâm được bảo vệ, thì nếu như tâm được phòng hộ, tâm được bảo vệ thì đưa đến lợi lớn, và ngược lại tâm phòng hộ và tâm không được bảo vệ sẽ đưa đến bất lợi lớn. Thì kính bạch sư phụ, khi chúng ta nghe nói cái sự điều phục tâm ở đó, có nghĩa là chúng ta cho rằng có phải là đó là một sự tu tập tâm, có đó phải là một sự bảo vệ tâm, đó có phải là một sự phòng hộ, đó có phải là một cái sự tu tập tâm hay không? Còn kính thỉnh sư phụ quan hỷ sư phụ vừa phân tích để chúng con hiểu biết được những cái nghĩa từ, bởi đó có sự dị biệt hay là nó có cái sự đồng nhất. Chúng con đang dạy đây, cái điều này con tính cũng sẽ thỉnh ý sư phụ sau khi qua đàm thánh viên để tiếp tục dạy lại, bởi vì cô đang còn dạy cái phần điều phục tâm này. Con cũng thỉnh ý sư phụ để đó là góp nhặt lên để làm động mở cho cái bài giảng của hôm nay, và cũng là cho chính con chuẩn bị lên ở giảng ở cái lớp của để cho mở rộng cho tăng ni được hiểu được cái tính sư phụ. Có sự khác biệt giữa những từ ngữ mà Đức Phật ngài ở trong phẩm không điều phục và ở trong chi bộ kinh 2. Dạ con kính thỉnh tăng chi bộ kinh 1. Dạ con kính thỉnh sư phụ. Dạ sư phụ có mặt ở trước máy không ạ? Vì coi sư phụ từ siêu còn ở trong room không à? Vì còn nghe chúng tôi nói không à? Để chúng có nghe chúng tôi nói không à? Dạ cảm ơn chị anh. Ồ. Dạ cảm ơn. Dạ. Kính thỉnh vị nào quan hỷ quan hỷ coi như là liên hệ giùm với sư phụ từ siêu giùm ạ. Dạ có lẽ chúng tôi sẽ nói tiếp ở cái đoạn này, và xin quý vị liên hệ với sư phụ từ siêu giùm. Không, sư phụ bảo chúng tôi là khi chúng tôi hỏi xong rồi. Dạ cảm ơn thì sư danh nghe, thì sư phụ có nói là khi chúng tôi hỏi xong rồi thì sư phụ hỏi sư phụ mà. Dạ chắc có lẽ sư phụ rất biết mà sư phụ không hay đấy. Dạ đâu quý vị nhà đại đức là Pháp Tính Quan Hỷ, nhà đại đức Pháp Tăng Quan Hỷ giúp ta liên hệ dùng với sư phụ từ siêu giùm. Dạ thì kính thưa quý vị, quả thật thì nếu mà đứng trên một cái nhìn về cái sự tu tập thì chúng ta thấy tâm không phải là một một cái
việc mà nó đơn giản, mà để chúng ta nói rằng muốn đặt đâu ngồi đó, không có đơn giản vậy đâu. Rồi chúng ta muốn dạy cho tăng mình bây giờ muốn đi tới là nó đi tới, đi lui nó đi lui, đứng là nó đứng, ngồi là ngồi, nằm là nằm, như thân biểu tri của chúng ta đâu, hay là như lời nói của chúng ta muốn nói ra là nói được. Mà tâm của chúng ta rất là khó, nó rất là khó. Bây giờ quý vị thấy Phật thật thì không phải là hay, không phải là giỏi, mà phải do quen. Người ta nói trăm hay không bằng tay quen, trăm hay không bằng tay quen ở đó, để cho cái tâm mình hàng ngày như mọi ngày. Chúng ta tới giờ chúng ta ngồi thiền, tới giờ chúng ta học pháp, tới giờ chúng ta làm việc, chuyện nó đơn giản bình thường lắm. Nhưng điều mà chúng ta hoạt động đều, chúng ta hoạt động được đều như vậy. Và chúng ta không để cho cái thời gian nó ngớt, không thời gian cho nó ngưng, cho nó nghỉ, thì đó thật sự là khó. Khi xưa mình không có thời gian, khi mình học mình nghĩ rằng mai sau này mình sẽ như thế này, mình sẽ như thế nọ. Bây giờ mình cố gắng mình học để mình gây dựng sự nghiệp. Nhưng khi mình có sự nghiệp rồi thì cái thú vị sẽ không có thời gian để chúng ta đi tới đi lui. Ở một cấp độ khác, chẳng những không có thời gian mà không có cái gì, có điều kiện mà lại không có thời gian đi. Rồi chúng ta chờ, chúng ta đợi đến khi mà chúng ta có thời gian thì lúc chúng ta già. Thì chúng ta già thì chúng ta có thời gian mà chúng ta lại không có sức khỏe. Thì ở đây muốn nói rằng cái tâm của chúng ta nó không phải chờ, nó không phải đợi ta nữa, mà nó phải nói rằng Đức Phật này dạy là ý dẫn đầu, tâm dẫn đầu, là nó sẽ diễn tiến mà nó sẽ đi liên tục. Và khi nó diễn tiến, nó đi liên tục như vậy, ở đó tạo cho ta có một cái gì, có một sự kiểm soát. Bởi vì từ cái gì là nhân khởi của đau khổ, tham ái là nhân khởi của đau khổ. Mà nhân khởi của đau khổ đó chính là cái gì? Do tâm tham ái này. Mà tâm tham ái này làm nhân làm duyên. Cũng như chúng ta đang nghe nói là do phiền não và nghiệp nó làm nhân, nó đưa ra cái kết quả mà chúng sinh phải lăn trôi sinh tử bao đời nay. Thì cái tham ái này chính là tâm tham ái hay là vô minh đó, chính là tâm si đó. Si trong đó nó cũng có hàm tận và chứa đựng rất nhiều của tham và sân, mà đặc biệt là tham. Chúng ta nhớ chính là nguồn cội, nguồn gốc chính là cái gì, nguyên nhân sinh ra cái đau khổ chính là do tham. Nhưng ở trong đó chính chúng ta do không có thấy rõ, do không biết rõ, do không hiểu rõ, do không tường tận rõ, cho nên chúng ta mới làm ác. Nếu như chúng ta tường tận rõ đời trước mà chúng ta bị đòi địa ngục, do tâm ác của chúng ta làm, do cái thân ác, do khẩu ác, do ý ác của chúng ta làm, thì đời nay không có Phật ra đời chúng ta cũng tu nữa, chúng ta không bị dám làm. Nhưng điều này do vô minh nó che khuất, chứ chúng ta không thấy được. Mà chúng ta chỉ có gì, chỉ có coi như là sợ khổ mà tìm vui, và khác ái từ đời này qua đời nọ. Và rồi chúng ta không đủ thời gian, rồi chúng ta phải chết đi. Rồi chúng ta cứ lăn trôi sinh tử vậy đi từ này đời nọ. Ái nó làm nhân, ái nó làm duyên, ái làm nhân, ái làm duyên. Ngày nào ái còn làm nhân, ái còn làm duyên, thì ngày đó tâm của chúng ta không có điều phục, tâm của chúng ta không có được tu tập. Mà khi tâm của chúng ta không được tu tập, tâm của chúng ta không được khéo gìn giữ, khéo bảo vệ, mà khéo phòng hộ, hay khéo thu thúc, rồi chúng ta sẽ đau khổ. Cái sự tu tập ở trong tinh thần Phật pháp nó rất là hay. Nó hay ở cái chỗ là cái gì? Không phải gò bó, không phải gò ép. Bây giờ lên tới giờ luyện công là luyện thực sự là mãnh liệt. Mà Phật thì dạy ở trong tử quan nghiêm, đi đứng nằm ngồi, tâm của chúng ta luôn luôn có chánh niệm. Huyền giả biết rằng mình co tay duỗi tay, khi mang bát, khi đắp y, khi đi, khi đứng, khi nhai, khi uống, khi nếm, khi đụng, khi đứng, vân vân, tất cả mọi cảm thọ, tất cả mọi cảm xúc, tất cả mọi cái sở hành về thân đều phải có cái sự theo dõi. Mà khi sở hành về thân được theo dõi, cảm thọ được theo dõi, tâm được theo dõi, thời vì ấy không nắm và không bắt ở một cái biên bờ nào cả. Vậy không nắm không bắt cái gì? Không nắm không bắt tướng chung, không nắm không bắt tướng riêng. Và nhờ không nắm không bắt nắm bắt. Cái chung cái duyên, không có phải nhớ, không có phải lo, không có phải sầu, không còn, không có cái khổ. Thì kính thưa quý vị, vị ấy được an lành, được tốt đẹp. Vị ấy thật sự trong một thời gian, vị ấy sẽ có cái gì? Có cái do cái mạnh lực của cái thiện nó lớn, vậy đó đẩy lùi cái ác bất thiện pháp, rồi sẽ cái đạo lộ khai mở cho vị ấy, vị ấy có thể nhập vào cái dòng thánh, chứng đắc được sơ đạo, sát trừ phiền não. Lần thứ nhất thì muốn nói ở đây rằng không có dễ dàng mà để chúng ta kiềm chế tâm của mình, không có dễ dàng để chúng ta có cái sự nhiếp phục tâm của mình, để cho nó không bị lao sao, để không có cái bị tán loạn, để không có bị không có cái bị mà chạy nhảy. Tâm này nó quay cuồng, tâm này nó diễn biến liên tục. Khi nãy chúng tôi nói như cá nó quăng lên bờ, nó chạy mãi thì chúng ta phải có cái điểm dừng, mà cái điểm dừng đó chính là phải có sự tu tập, phải có sự tu tập đi. Tâm nó khó thấy, ở trong cuốn kinh có dạy rằng tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng người trí phục hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Là tại sao như vậy? Tại sao mà tự nhiên ngồi cái nghĩ tưởng tới một cái điều vui, thật là vui của cảnh quá khứ, ngược lại cũng vậy, cũng tâm nó ngồi mà cái gì mà nó ngỡ đã quên đi, nó đã qua rồi, nhưng bây giờ nó hiện về, nó động, nó lại là nó quay về, nó vọng về. Thì cái mà bật cảnh quá khứ, dầu cho là thiện, dầu cho là ác, cũng thuộc về cảnh quá khứ. Thì là chúng tôi đã nói, nó cũng thuộc về cảnh quá khứ, ngay cả việc chúng ta làm phước. Nói đi, phải tu tập, chỉ là đặt trọng tâm, đặt trọng tâm. Chúng ta phải có chúng ta có cái gì, chúng ta có một cái sự tu tập, chúng ta có một cái sự một cái sự kiểm soát, một sự bảo vệ, thì tâm nó sẽ không có bị như vậy, tâm nó sẽ không có chạy xa nữa. Còn ngược lại, nếu như tâm của chúng ta mà cứ buông trôi thì thời chúng ta sẽ đau khổ, chúng ta sẽ sanh tử lăn trôi luân hồi. Nó đã là trừu tượng, nó là khó thấy, nó là tế nhị, nó phi tế chừng nào chúng ta lại khó kiểm soát. Bởi vì sao? Những cái gì mà nó thuộc về hình thái mà ngũ căn ngũ quan này có thể nắm cầm và thấy nghe ngửi nếm đục, điều đó chúng ta đã phản ứng, nó đã là khó rồi, chúng ta kiềm chế, chúng ta kiểm soát nó đã là khó. Ngược lại, nếu như mà nó lại là thuộc về cái nội phần, các pháp thuộc về nội phần, các pháp nó thuộc về cái pháp vi tế, nhưng nếu tâm, nếu mà một người nào biết nhìn tâm của mình, người nào biết được tâm của mình, người nào biết được tâm của mình đang là thiện, đó chính là có chánh niệm. Và tâm của chúng ta hiện nay không có chánh niệm, tức là nó rời xa, nó bắt cảnh của quá khứ, nó bắt ước vọng của tương lai, và nó đang suy nghĩ, nó chạy theo dục vọng, nó chạy theo cái tư tưởng của chính mình, thì đó chính là ác bất thiện pháp. Chúng ta nhớ lại một cái bài kinh Nhất Giả Hiền Giả rất là hay, mà cần phải đọc lại, cần phải nói lại, cần phải nhắc lại nhiều lần, để chúng ta phải nghiệm lại, phải suy lại. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, thể quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chắc ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Tu như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Giả Hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Chúng tôi chỉ nói một câu nói đó, cũng là nó hàm tận cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tăng vừa rồi. Cũng đây cũng chính là mục đích chúng tôi bổ túc thêm cho câu hỏi. Bởi vì nếu như không có nghĩ, không có tư tưởng về quá khứ, không ước vọng về tương lai, chúng ta nhớ, Phật đã ngăn ngừa cho chúng ta rồi. Tâm của chúng ta chỉ thường là bất cảnh quá khứ, bất cảnh hiện, bất cảnh tương lai, ít có bao giờ biết trong hiện tại. Mà trong hiện tại nếu biết thì chúng ta chỉ thọ dụng ngũ dục công đức hay là sắc đẹp tiếng nghe mùi thơm vị ngon xúc lạc, chúng ta đắm chìm trong cái bất thiện pháp, thích và việc đình chế lại để an trú, để đặt chúng ta vào niệm, để đặt cái tâm của mình vào niệm, hay là đặt vào có một chánh niệm, có một cái tỉnh giác, hiểu biết rõ một cách thực sự những quay nghi, những đại quay nghi, những cái tiểu quay nghi của chính mình. Và thật sự là hiếm, hết sức là khó. Mà khi hiểu rõ, biết rõ được cái đại quay nghi, cái tiểu quay nghi của mình thôi, là chúng ta đã kiểm soát được tâm, đã phòng hộ được tâm, đã chế ngự được tâm, đã bảo vệ được tâm, đã làm cho tâm tu được tu tập. Mà tâm được tu tập thời sẽ đưa đến lợi ích lớn, sẽ đưa đến kết quả lớn, như kinh văn mà chúng tôi vừa đã nói, vừa đã đọc cho quý vị nghe. Và cái câu trả lời chúng tôi dự tính đến chính là để thì siêu sẽ phân tích một cách rõ tại sao cái điều phục tâm này trong tiếng Bali nó như thế nào, rồi cái bảo vệ tâm nó như thế nào, rồi cái phòng hộ tâm nó sẽ như thế nào, vân vân. Thì mong rằng những cái bài sau, chúng tôi nếu như là gặp những cái tình huống bài này nữa thì chúng tôi sẽ tình ý của sư phụ để trả lời. Và xin có đôi điều trình bày và cũng vừa với cái thời gian, nếu có điều chi sẽ tắt kính ngưỡng mong chư tôn thì đức tăng cùng đại chúng hoan hỷ cho. Và kính chấm dứt cái thời thảo luận này. Tiếp theo xin kính mời, có lẽ mời đại đức pháp tăng quan hỷ, đại đức có thể đúc kết, và đại đức sau đó đại đức hoàn mãn cái chương trình của thảo luận tối hôm nay. Thì kính cung kính đại đức pháp tăng Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Tuệ Quyền đã thảo luận cho cái mặc dù là từ đó đại đức đã nêu cái câu hỏi để sư phụ Tuệ Siêu trả lời, nhưng mà rồi đại đức cũng đã có những vài cái ý để chia sẻ ở trong cái câu hỏi vừa rồi, cũng vừa với thích hợp với cái thời gian. Bây giờ thì chúng ta cũng đã chấm dứt cái chương trình thảo luận hôm nay, chúng ta sẽ bước qua cái đọc cái bản tin hôm nay. Bản tin hôm nay là bản tin Tức của Phật Giáo số 2980 do Như Quang biên dịch. Bản tin này nói về cuộc đời qua cái nhìn của một tu sĩ Phật giáo. Bản tin này được trình bày đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Phật tử Anicca. Mời của Anicca lên đọc bản tin hôm nay.
Sa thú làm thầy. Dạ con Anicca, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân đại đức Phật tăng. Dạ con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc bản tin cuộc đời qua cái nhìn của một tu sĩ Phật giáo Mumbai, India, ngày 15 tháng giêng năm 2012, vào một buổi chiều mùa đông năm 2002. Nhà sư gốc Thụy Sĩ Nicholas Breland, 57 tuổi, đang chụp những bức ảnh không có gì đặc biệt của tu viện Rato Trastan tại Karnataka, ngôi chùa của sư từ năm 1985. Việc này đã làm ngạc nhiên những vị sư khác. Tôi đang thực hiện chụp ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma trong dịp ngài sẽ viếng thăm tu viện. Sư Breland hồi tưởng lại, sư đã bôi trắng một bức tường của tu viện và làm quen với bối cảnh chung quanh cùng ánh sáng tự nhiên để ông có thể chụp thật tốt trong ngày tới. Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma quang lâm, tình huống trở nên hoàn toàn khác đi. Có rất đông người cảnh sát cố gắng kiểm soát đám đông và rơi vào khung hình của sư, nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã cho sư một bức ảnh quý. Bức ảnh toàn thân đen trắng của Đức Đạt Lai Lạt Ma là một trong những bức ảnh ưng ý nhất của sư Breland trong số 20 ảnh trưng bày tại cuộc triển lãm ảnh của Rato, được tổ chức tại phòng trưng bày mỹ thuật ở Ấn Độ tại Mumbai từ 16 tháng Giêng đến 26 tháng Giêng. Cuộc triển lãm được tổ chức bởi Tasvir, một tổ chức giới thiệu hình ảnh tài liệu về đời sống chư tăng tại tu viện Rato Trastan trong vòng hơn 20 năm qua. Tất cả hình ảnh đều được chụp trong vòng 30 mét từ cấp của tôi. Sư Viriland nói, số tiền bán tranh trong cuộc triển lãm sẽ được dùng vào việc bảo trì ngôi tu viện cổ 14 thế kỷ Rato Trastan vừa mới được nâng cấp trong năm 2008. Trong lúc kinh tế xuống dốc, tất cả các thí chủ hứa sẽ giúp chúng tôi xây dựng lại ngôi chùa cổ đã biến mất. Chư Tăng đề nghị tôi nên trưng bày những bức ảnh của tôi để gây quỹ cho chùa, và điều này đúng là một ý kiến hay. Các bức ảnh có khoảng 10, 20, 25 ấn bản với kích thước khác nhau, được bán từ 1.000 đến 5.000. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân trở lại với chương trình Nam Mô Bức Tha Giá.
Dạ, sa thú cảm ơn cô Anicca. Chương trình của chúng ta đến đây đã chấm dứt. Ngày mai thì có một bài giảng do chúng tôi giảng bài học ngày mai. Bây giờ thì kính đảnh lễ tạm biệt chư tôn đức và thân chào tạm biệt của quý tu nữ, quý Phật tử. Kính mời cô Tĩnh Hạnh lên tri ân chư tôn đức và mở kinh hồi hướng. Kính mời cô Tĩnh Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tân đã điều hợp chương trình hôm nay. Con tính hạnh thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh, thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ớt, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự chấn viên thành. Kính chúc quý đặng hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta niết tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa cư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bức Tha Giá.
Yeah. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu